Thưa Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật và cùng quý Phật tử viên đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày tu niệm Phật và đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Thì hôm nay xin sẽ giảng chúng ta nghe bài học mới với tựa đề là lời Phật dạy khéo suy tư, nghe rõ không? Lời Phật dạy khéo suy tư, tức là lời Phật dạy khéo suy nghĩ đó. Để chi vậy Phật tử? Để biết rõ, hiểu rõ ý Phật dạy là phải khéo suy nghĩ, chứ không có là không khéo suy nghĩ. Có người không khéo suy nghĩ thì không biết lời Phật dạy ra sao cả, mà là do không khéo suy nghĩ cho nên hiểu lầm, hiểu sai lời Phật dạy. Tại như vậy còn người khéo suy nghĩ là người đó nghĩ được đúng, chính xác lời Phật dạy, là hiểu biết rõ lời Phật dạy. Cho nên người Phật tử chúng ta khi nghe Phật dạy điều gì, mình phải khéo suy tư để nhận hiểu biết rõ lời Phật dạy và ứng dụng trong đời sống tu của chúng ta để được kết quả. Vì chúng ta có hiểu biết rõ đó, mình ứng dụng kết quả mới tốt. Còn mình không hiểu biết rõ đó, thì mình ứng dụng nó không được kết quả lớn. Và như vậy đó, thầy ra cho đó là phải hiểu biết rõ. Và như vậy, có người Phật tử cũng nghe Phật pháp nhưng mà không hiểu biết rõ lắm, cho nên là ứng dụng trong sự tu á, cái phước báo mình là chỉ ít ỏi thôi. Còn người mình biết khéo suy tư đó, nhận hiểu rõ là Phật dạy, cho nên ứng dụng cách tu của mình thành công lớn hơn. Có hiểu chỗ này không? Như vậy đồng thời cũng nghe Phật dạy vậy, nhưng mà cái cách ứng dụng mình sống mình tu đó, nó còn giới hạn, còn nhỏ hẹp, cho nên là kết quả không có lớn. Đồng thời cũng làm rẫy phần ăn, nhưng mà vốn liếng mình nhỏ đó, mình làm ăn nhỏ nên kết quả nó không có lớn, phải không? Còn mình vốn liếng lớn, mình khéo làm ăn, mình chọn cái cách mà canh làm sao chuyên canh như thế nào đó, và giống tốt như thế nào đó, thì mình chịu cực nhiều hơn, cho nên kết quả mình lớn hơn. Cho nên đồng thời ta làm kết quả xong rồi, khi thu hoạch á, ta chỉ được giàu có chút đỉnh thôi. Còn người nọ khi thu hoạch xong rồi, họ đã chuyển qua cuộc đời, họ thăng qua cuộc sống rất đẹp. Tự hiểu chỗ này chưa? Đó là như vậy. Thì đồng thời cũng là nghe Phật dạy vậy, nhưng mà cái ứng dụng tu của mình á, nó còn hạn hẹp, cho nên là cái kết quả nó nhỏ. Từng người cũng nghe là Phật dạy như mình vậy, nhưng họ hiểu sâu hơn, giờ họ áp dụng một cách là sâu sắc hơn, và cố gắng hành trì nó mạnh mẽ hơn, và hy sinh nhiều hơn, gian khổ nhiều hơn, cho nên là kết quả nó lớn hơn, nó như vậy. Cho nên có người tu theo Phật á, họ chỉ được hưởng phước mà thôi, trong vòng luân hồi mà thôi. Người tu theo Phật á, họ là nó không cần phước luân hồi, mà họ cầu gì? Cầu giải thoát. Cho nên họ là hy sinh cuộc đời để lo tu để giải thoát, cho nên là kết quả họ lớn hơn. Và hai người đồng chết, nhưng người chỉ hưởng phước báo ở kiếp sau, còn người thì được gì? Được chấm dứt luân hồi và giải thoát, phải không? Thấy như vậy, có người tu chỉ phát nguyện tu thời gian ngắn, nào không dám phát nguyện tu lâu. Tu lâu tu không nổi, phải không? Thấy như vậy, có người là phát nguyện tu là tu đời này sang đời nọ, tu mãi tu hoài thì đạo thành Phật mới chịu thôi đó, thành ra chúng ta mới làm Phật được. Còn người tu không dám phát nguyện làm Phật á, thì tu nửa chừng thôi, tới đó đủ rồi, tu nhiều tu không nổi. Giống như mà đời học trò đó, phát nguyện để mà thành tài tương lai như kỹ sư bác sĩ á, thì khó quá, lâu quá, thôi để mình làm thầy giáo trường tiểu học được rồi, thì tốt nghiệp cấp 2 được rồi, phải không? Đó như vậy, đơn giản thế thôi, cái sự học ít đổi hơn, thời gian ngắn ngủi hơn, thì cái việc làm chúng ta đó, thì lương phạt mình lại ít hơn, theo cái là cái trình độ của chúng ta. Người tu chúng ta cũng như vậy đó, do tâm nguyện mình nó kém cỏi, cái công tác nguyện mà làm mà tu theo lời Phật dạy á, nó hấp hỏi, cho nên là kết quả mình không được lớn. Còn người mà hiểu rộng biết sâu á, cho nên là phát nguyện lớn, cho nên hy sinh cuộc đời để làm việc lớn hơn, cho nên kết quả tương lai được thành tựu lớn hơn, đó là Bồ Tát, thành Phật, phải như vậy. Cho nên càng là bảo tâm rộng lớn thì cái sự hy sinh chúng ta qua việc làm nó càng lớn, cho nên kết quả càng lớn là như vậy. Cho nên người tu tịnh độ chúng ta phải đi đâu với phát tâm Bồ Đề mới đúng là người tu tịnh độ đại thừa, hiểu không? Còn tu tịnh độ mà chỉ cầu giải thoát thôi á, là tịnh độ tiểu thừa đó. Tịnh độ thì tu ích kỷ, thì chỉ tu để giải thoát riêng mình mà thôi, chớ nghĩ đến làm Phật trong tương lai, nó không dám. Thì không làm Phật thì đâu có làm Bồ Tát, thấy không? Làm Bồ Tát mới làm Phật tương lai được. Cho nên mình chỉ ích kỷ, mình tu giải thoát cho bản thân thôi. Như vậy thì mình không có tâm tế độ chúng sinh, cho nên chỉ lợi lạc nhỏ thôi. Còn nhỏ hơn nữa là chỉ biết tu phước báo hữu lậu gọi trời người để được phước thôi. Cái này nghèo quá ráng tu kiếm phước kiếm sao mà giàu. Phải không? Tại cõi đời khổ quá thôi, kiếm sao mà lên cõi trời được phước, đó là trình độ tu kém cỏi. Nói như vậy đó, người ta đang có phước báo nhỏ thôi. Bây giờ đây là lời Phật dạy mà phải khéo suy tư. Hai câu rất đơn giản, hai câu này mà tới trong vô chùa thấy hoài đó, mà chưa có nhiều sư giảng thì chúng ta nghe. Hồi nãy sư ngồi vô soạn bài vẫn chưa nhớ câu này thôi, nó cũ nhưng mà ta để ý thôi đem ra giảng thử mình nghe hôm nay. À, đó là hai cái câu mà băng đá, mày thấy không? Biết câu gì không? À, đó là thế sự dạng ban đô thị giả duy hữu nghiệp tùy thân, nghe rõ không? À, thế sự dạng ban đô thị giả duy hữu nghiệp tùy thân, đó như vậy. Ở đây là thế sự dạng ban đô thị giả. Ở đây thì hai câu này nó liên quan với nhau, tại vì hai câu này nó có hai vấn đề. Một là đưa chúng ta đến cái sự giác ngộ sự thật, thứ hai là chúng ta biết rõ quy trình nhân quả, và thứ ba từ đó phấn đấu tu để mà giải thoát. Và đây là lời Phật dạy chúng ta kéo suy tư. Vậy thì phần âm nghĩa, phần âm nó là như thế này: thế sự dạng ban đô thị giả duy hữu nghiệp tùy thân, có nghĩa là thế gian mọi sự việc đều là giả dối, đều là giả tạm, đều là tạm bợ. Vậy thì thế sự là thế đời, ở trong vũ trụ bao la này đều gọi là thế, thế đời là thế, thế sự. Cái chữ thế đây là thế gian, thế là thế gian. À, vậy thì trong cái thế gian này nó có muôn hình dạng trạng cái sự vật, cái sự kiện, cái sự việc bằng hữu vi hình tướng, phải rõ không? À, thậm chí đến là cái là tư tưởng suy tư đó là vô vi trong cái tâm thức của con người. Thì vạn sự, vạn việc, vạn vật ở trong thế gian này nó đều mang cái nghĩa là gì? Là vô thường, là giả tạm mà thôi, không có cái gì là thật, không có gì là bền bỉ lâu dài cả. Lớn như là sơn hà đại địa, nói sơn hà là gì Phật tử? Sơn là núi, hà là sông, phải không? À, hay là sơn là núi, rồi còn là biển nữa, là hải là biển. Bây giờ bạn là biển bao la, núi cao vời vợi, sông dài là thấp thẳm, phải không? Tất cả đều là nằm trong ý nghĩa là vô thường. Tại sao? Tại vì là núi có ngày phải bị lỡ, sông có ngày phải cạn, ta và biển kia có ngày gì cũng phải thay đổi, phải không? Đó, như vậy không có gì mà tồn tại hình dáng đó là cố định, rồi suốt hoài còn mãi mãi. Cho nên cái thế giới, thế gian rộng bao la đó nó dung chứa tất cả sự kiện đã linh động ở trong cái cõi sống cuộc đời ở thế gian này. Trong đó có chúng ta đang cảm thọ nhận thấy và biết. Mình cảm thọ nhận thấy biết là cái gần ở trước con mắt của mình, phải không? Ở kế bên chúng ta, qua cái nhãn quan mình nhìn thấy nó có giới hạn, rồi qua cái tầng hiểu biết của mình nó cũng có giới hạn, phải không ạ? Nhưng mà có thể biết được, ví dụ như là núi, rồi là thấy núi có tồn tại lâu dài không? Không, bằng chứng núi Việt Nam chúng ta đó, thất sơn nhiệm màu, phải không ạ? Bây giờ hết nhiệm màu rồi. Hồi xưa là thất sơn nhiệm màu quá thử, nhưng bây giờ thì sao mà thử? Bây giờ thất sơn ồn ào, thất sơn náo động, phải không ạ? Thất sơn giờ sao mà thử? Từ từ nó lỡ, muốn hết rồi. Tại vì đã ta bắn đá, đã làm xi măng, phải không ạ? Làm đường đi chơi, thành cái cảnh bây giờ là nó không còn thanh tịnh như ngày nào, thanh tịnh như ngày xưa nữa. Cho nên bây giờ lên thất sơn có thể thấy không? Thì nó rất là ồn ào, rất là náo nhiệt, nó không còn thanh tịnh như ngày nào. Giờ các nhà là trường học, rồi là chỗ buôn bán, chỗ ở, rồi sinh hoạt, rồi vệ sinh, rồi đó bây giờ là tập thể đông đảo người ta, bây giờ không còn thanh tịnh như thời nào nữa, phải chứ không có thể. Đó, người ta nó không còn quy bí ngày nào, nó như vậy. Cho nên là nó thay đổi, ý là khi nó thay đổi đó nha, nhưng vẫn còn có chỗ người ta lên không tới, vẫn còn thanh tịnh mà ít thôi, phải mà thế. À, nhưng mà chỗ nào giao lưu nhiều và con người đi tới lui ở đông thì chỗ đó nó không còn thanh tịnh nữa. Và như vậy đó, giờ sư nói thí dụ bây giờ cái đỉnh núi cao ở Thất Sơn đó, là cái chỗ chùa mà dạng linh đó, bà tử. Ngày xưa thì chỉ có cái cốc am chùa nhỏ thôi, nhưng bây giờ là cái chùa lớn là quy mô rồi, thì số chúng tăng ở đông không? Đông. Phật tử tới lui đông không? Đông. Thì ăn uống rồi này kia nọ nhiều không? Nhiều. Vậy thì hết sạch sẽ rồi, phải không? đó, thành ra là nó không còn thanh tịnh như ngày nào nữa. Ở trên cao mà thấy sạch chứ, ở dưới triền núi của chùa đó thì hứng hết à. Đó như vậy, cho nên suối ngày xưa có thể uống được, nhưng dòng suối bây giờ không ai dám uống, phải mà đấy. Cho nên cái những cái chất thải ra hay là những ô nhiễm cuộc sống đó, nó làm cho những dòng suối đó không còn thanh tịnh. Chỉ có dùng nào mà độc lập á, nó vẫn còn tinh khiết. Còn dùng nào mà nó không còn độc lập, nó tự ảnh hưởng đó, thì nó bị ảnh hưởng, chi phối. Nó như vậy, trên nó tràn xuống, nó đưa cái sự dơ quế xuống cái triền núi và từ từ. Cho nên dưới phải cảm thọ lạnh những cái không hay không đẹp. Và như vậy đó là sự thay đổi của núi đó, phải không đấy? Rồi một ngày nào đó nó không có tồn tại lâu dài với trăm ngàn năm sau, đại triệu năm sau, nó lỡ lần rần nó biến đi, nó không còn tồn tại với cái đỉnh núi hùng vĩ đó. Ở như vậy, như chúng ta thấy có những cái triền núi đó bị bắn dở lần nó muốn hết rồi. Đó là nó nên như núi trọc, đầu trọc, nó không còn cảnh là cây tối lượm rà như ngày xưa, nguyên tịch như ngày nào. Vì kinh tế cuộc sống theo thời hiện đại, không lấy đá là sao làm được, thấy không? Rồi không nghiền nát là sẽ có xi măng để xài. Đó như vậy, sông ngày xưa rất là thông thả và không bao giờ gây tai họa cho hai người, cho những người sống hai bên mé. Nhưng bây giờ sông bây giờ là cái nguồn tai họa của hai bờ sông, đó là gì? Là lấy cát, rút cát làm cho lỡ hai bờ mé. Người ta các nhà ta ở Thiên Thu đó, bây giờ bỗng nhiên nửa đêm nó lỡ sập hầm đi luôn. Bây giờ nó khoét sâu vô trong nữa là chuẩn bị 100-200 thước, 1-2 cây số chuẩn bị giờ đi. Là do đâu? Do rút cát. Phải không? Hồi xưa thì cắt núi không à, giờ cắt núi đâu có còn nữa đâu. Phải không? Đâu đủ để mà xài. Bây giờ mới xài cát sông, lấy cát sông. Đó, người ta rút sâu thì nó hụm xuống thì hai mấy nó phải lỡ, nó bầu xuống. Thấy chưa? Tai họa. Do ai vậy? Do con người của chúng ta. Phải không? Đừng nói là bơm nơi rơi là đạn nổ, chiến tranh nó bộc phá nữa đó. Như vậy thì là thay đổi của cuộc đời. Đó như vậy. Rồi cái kinh tế, sự sống nó mở rộng ra, nông thôn biến thành thành thị, đang rừng quang biến thành là đường sáng thông thương bao la. Vậy thì thay đổi không? Thay đổi. Và tự thấy thì Việt Nam bây giờ đường sáng bằng thân thang bao la. Ngày xưa thì đi bộ không, đi ruộng, đi đồng, chạy xe đạp. Bây giờ đi xe hơi không, đường nào xe hơi chạy được hết. Tệ lắm là Honda chịu tuốt luôn. Và thấy không? Tại vì có tráng nhựa và có lộ bế bê tông, thậm chí đến dùng sâu dùng xa, thay đổi cuộc đời hết rồi, phải không thể? Nhưng mà được mặt này, nó sẽ đi vào cái chỗ khổ của mặt kia. Lưu thông càng nhiều thì tai nạn càng lớn. Hồi xưa xe đạp chạy không ít ai đụng ai lắm, có chạy dò chứ đến đâu. Bây giờ đụng cái râm là gãy xương, là bể đầu, là vô nhà thương. Phải không? Đó, nổi 1 ngày 2 tháng 9 không là mấy ngàn người chết. Bây giờ đó là thương 2 tháng 9 không là tỉnh, là xe đụng không. 1 năm mà tử vong về thương vong còn hơn cái chiến tranh Việt Nam. Vậy đó chứ, phải như vậy. Ở chuyện đơn giản đó, đó là tai nạn. Như vậy nhưng đó là cái phương tiện của thời hiện đại. Tại vì đó là thay đổi cuộc đời. Hồi xưa cái chùa chúng ta ở đây nè là đồng vắng bao la, buồn muốn chết. Chùa về đây là tối ngủ là ngủ không ngủ yên giấc, tại vì ở giữa đồng mà tử dùng quan giác. Nhưng bây giờ là ngủ yên giấc rồi, tại vì có nhà cao rồi, ta có bảo vệ rồi, xung quanh bây giờ phố xá nhóc rồi, cho nên rất là an toàn. Và nó sung mãn nữa, ra chỗ đạo tràng tu và tự đến tu liên tục rất là đông. Và như vậy đó, thành ra ngày ngày niệm đêm đều là văn tiếng niệm Phật của thầy trò mình đồng tu. Và như vậy, vậy thì nó thay đổi không? Thay đổi. Thế chứ, ngày xưa đi tu cửa đường trước lọt cái vương hoài, phải không thầy? Chạy sợ muốn chết mà đi mà dám đi. Bây giờ đi cửa sau mà không thanh thang không? Cửa hậu thì thành cửa chánh rồi. Bây giờ xe hơi tới đây luôn, trình trang. Nói như vậy, đó là thay đổi của cuộc đời. Như vậy, cho nên thế sự giảng ban đô thị giả, trong định nghĩa vô thường, cho nên nó biến đổi, nó không tồn tại, nó không có giữ mãi cái là cái hình dáng nó mãi mãi thiên thu, nên gọi là giả. Lý do tại vì nó là pháp duy nhiên sanh cộng lại mà thành. Dù cho lớn, dù cho trung bình, dù cho nhỏ xíu chăng nữa đi, thì đó cũng là pháp tiền cộng là pháp kia, cộng cộng lại nhiều đơn vị mà thành một cái pháp đó. Mà cái pháp hiện vật đó, nó nhỏ, nó lớn, lớn và lớn như núi, lớn như là quả địa cầu của chúng ta. Đó như vậy. Và tự thấy như cái đơn vị, cái dĩa này thôi, là bao nhiêu cái điều kiện để cộng lại mà thành. Mà thấy thấy không? đó, thành cái dĩa này đó. Nhưng mà cuối cùng cái thời gian nó tồn tại không? Nó cũng bể, cũng nát, rồi nó không tồn tại được đó. Nước cũng vậy. Và cái bàn là bàn giảng sư nè. Và phải làm ngày xưa có không? Không. Bây giờ cấu trúc bê tông, cấu thép đó, để công sức mà làm nên cái bục giảng sư này. Nhưng mà nó có mãi mãi ngàn năm không? Cao lắm 100-200 năm, tự nó cũng mục thôi. Thì nó không còn nữa. Thì cái đạo tràng chúng ta một ngày là 1-2 năm nữa, và tự sao thấy cái chùa mình thay đổi nữa, phải không? Cái khu giảng đường này sẽ tồn tại, nhưng cái dãy bên kia sẽ không còn nữa, tại vì sự thay đổi rồi. Tại vì sẽ cất chánh điện lên thì sẽ thay đổi toàn bộ cái dãy bên này. Vậy thì có thể thấy vô thường không? Vô thường, phải không ạ? Như vậy đó, nó vô thường. Hôm nay thầy còn ngồi đây, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kia, ngày kia, ngày kia, toàn đàn ngồi đây không? Mất ngự, hai ngự, hoặc là chúng ta cùng chết hết. Đó như lại thì đương nhiên phải đi thôi. Vậy thì chỉ có 1, 2, 3, 4 ngày chưa tuần lễ mà chúng ta tiễn một người bạn mà đi rồi, đó là ai? Là Phật tử Phước Thắng. Rồi sáng thì đưa nắm tay các Phật tử. Phải Phật tử mới cúng vô ăn đây à. Đến tâm sự với thầy với cô để tự giả, tưởng nói chơi ai nhà là thiệt. Giống như bà Như xưa đó, đi cúng dường với thầy với sư với cô rồi tạm biệt bạn bè đó, không biết còn đi nữa không. Đó, ai ngờ đâu câu nói chơi thành nói thiệt. Thật ra thiệt gì mấy bữa rồi đi luôn. Phải không? Đó như vậy. Thật ra những lời trăn trối để lại cũng là hoàn toàn là hữu ích hết. Đó như vậy. Cho nên đó là cái người đã ra đi 81 tuổi là Phật tử Phước Thắng, Thế Danh Trần Thị Hương, là bạn đồng tu của chúng ta. Bà thương sư dữ lắm. Đi đó đi đây các chùa Đồng Tháp là ai cũng thương cũng mến bà. Kêu bà làm đệ tử bà dứt khoát không thèm đệ tử ai hết, cũng như là bà thương hoài à. À, hay là bà tư kích. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi bà vô quy sư và đòi sư phải cho bà dành, phải cho bà quy làm đệ tử sư trong làm tử ai hết. Là cái duyên nó như vậy, chứ có lại gì. Cho nên đợi bà gần cuối đời lại là đệ tử của sư. Rồi lại đang cấu rằng là khi mà sư chết mấy con phải về đến cái sư phụ để kêu sư phụ lo đám tang cho má. Đó, thành ra là sư phải có trách nhiệm rồi, phải bà tử. Cho nên mấy đứa nhỏ kia đâu biết sư đâu, bà tử chỉ biết là bà về bắt phe thôi. À, nói sư phụ là vậy đó. À, rồi là khi mẹ 100 tuổi phải qua nhờ sư phụ giúp đỡ, cùng dạy xong nghe vậy. Rồi ồn buổi sáng á, mình Cần Thơ nó ồn qua nó kiếm sư. Rồi vỡ lẽ ra là bà chết, thấy không? Đó, thầy đã làm thầy sư dục cực. À, bây giờ tới mình thất tình á, nó không chịu ăn mình á, đòi sư phụ mình sư phụ. Đó, thầy đã thôi có đánh đạn luôn. Thành ra là thất tình phải lo luôn, thôi cho vui, thôi kệ. Chứ nãy giờ con tự chưa thường chưa thích lãnh thác ai lắm. Nói như vậy thôi thì cũng tình nghĩa thầy trò với tạo duyên cho mấy đứa con, thì sau này nó có duyên nó cũng là tiến đến Phật pháp. Vì gì mà tự biết tại sao? Tại vì đó là gia đình gốc hòa hảo không ạ, gốc hòa hảo không ạ. Thành ra họ rất là khó tính. Đó như vậy, thành ra họ chịu với sư thôi. Đó như vậy, thành ra do đó rồi thôi kệ. Thế thì duyên sang này mình chuyển hóa gia đình. Đó, giờ chính mến mình rồi, cho mai mốt rồi họ sẽ tiến đến Phật pháp sau. Đó như vậy. Thì đó là cái câu thứ nhất. Thầy sư vừa gợi ý qua một vài vấn đề. Thế sự giảng ban đô thị giảng. Vậy thì nói giảng ban là kể hết luôn nha. Từ là thế sự là thế gian, thế đời. Từ vật hữu hình, thấy không? Ở ngoài thân chúng ta, như sư nói hồi nãy, nhà cửa lầu đài dinh thự ruộng đồng đất núi, phải không? Sông ngòi và cả tài là cả lớn là quả địa cầu. Rồi ngay bản thân chúng ta cũng là vậy, cũng là vật hữu hình, là duyên hợp giả lập giả tạo theo thời gian. Cấu trúc hai đơn vị đầu tiên để thành hình chúng ta đó là ai? Đó là thân cha quý mẹ, phải không tử? Rồi là chín tháng hơn ở trong bụng mẹ nó lớn lên rồi, được 3 ký mấy rồi, phải không tử? Bây giờ được mẹ sinh ra, rồi ăn rồi uống rồi lớn lên. Giờ là từ đó nó phát triển dần dần. Mà phát triển là nhờ đâu vậy? Nhờ mọi vật đưa vào cơ thể, phải không? Đó là tứ đại. Tứ đại ngoài đem nuôi dưỡng tứ đại thân. Và lần lần lớn lên thì hôm nay mình đứng vững đây nè, phải không? Thế vậy vậy thì bây giờ bà tử đứng vững mãi trong cái tuổi trẻ là cứng cỏi không? Bà tử thấy là cách đây chừng 10 năm là sư rất là khỏe ha, chạy ro hả bà tử? Nhưng bây giờ cảm thấy rằng bây giờ là thấy hơi hơi rồi đó. Đi lên đi xuống trên lầu là thấy hơi khựng khựng cái đầu gối rồi đó. Có lúc nhiều khi nó muốn nó đi không được đó bà tử, là phải ráng gượng mà đi, nó đau đó, nó thốt, nó đau rồi gì, nó mệt mỏi rồi. Hồi xưa đi tụng Nam Ma đứng hoài không mệt, bây giờ đứng thời là cái giò sư thấy là cũng cứng ngắc rồi đó. Để mà tự thấy là sư tụng hồi như tớm sớm là sư quá mỏi rồi, đứng hồi giáp sư ngã nghiêng ngã ngửa lắm đó, thấy không? Nó như là lớn tuổi rồi.
nó đang sức chịu mình không bằng hồi xưa nữa. Đó như vậy, mồ hôi nó xuống là kể như là ngập tràn cả người luôn. Đó như vậy, đi đá mà có quạt đỡ, mà đá không quạt là thấy rầu rồi đó. Đó như vậy, à, thành ra nó là cái tuổi trẻ, nó không còn nữa. Bây giờ là đến cái tuổi gì? Tuổi già. Già thì bà tử là sao? Là nó yếu rồi, nó lão rồi, cái gì cũng suy theo. Xem vậy lâu năm nữa còn tốt không bà tử? Nói cái danh hiệu cái máy nó tốt, nhưng mà nó phải bào mòn cái thời gian. Và nó không còn tốt nữa, nó rơ đồ. Thì nếu thay đồ không có tiền thay. Bây giờ nếu mà thay đồ mà tháo khớp á, tháo hết để mà ráp cái đồ mà mới vô á, thì tiền đâu tháo ráp vô. Tại mà tử thôi, chạy đồ nấy mà. À, cây nhà lá vườn cố gắng sử dụng, coi chừng nào mà hư bỏ. Vậy thì thôi, cố gắng chịu đựng cái thời gian rồi nằm xuống cái hạch đó rồi hết nhúc nhích nữa là rồi. À, đó, dù đổ xăng tốt cỡ nào chẳng đi tề không lên, đạp không đổ thì thôi chịu luôn, phải không anh? Tại vì nó không còn đủ lửa rồi, sao mà nó nẹp vô cái nổ rồi. Thấy không? Vậy là chờ gì? Chờ chết. Phải không? Vậy thì còn sống nữa không? Không. Cô trên nè, cô nhập thất 6 tháng đó, ra thấy mày vẻ đẹp, mày đẹp già kia phải không? Nhưng mà nó tương lai 6 tháng nữa làm nổi không nữa. Đó, thay lắc đầu được kìa, thấy chưa? Đó, thấy thì lâu thiệt bà tử, nhưng mà nuốt thời gian 6 tháng mà thấy cũng nhanh chứ hả? Khi đó thiệt bà tử nha, không phải là không có tình nghĩa với cuộc chơi, nhưng mà để của tu. Cho nên là 6 tháng trời chứ không lên thăm một lần nữa, chứ không lên thăm có lần nào chứ. Chỉ qua trung gian mấy đứa là hộ pháp nó báo cáo lại thôi, chứ sư không thăm cổ, để con yên, để con tu, chứ không thăm ai chứ. À như vậy. Nhưng mà rồi tới ngày cũng ra thì giật mình á, trời ơi, mới đẹp tới 6 tháng rồi. Nhanh không? Nhanh. Thế như đó, thành ra bây giờ thì là cuộc chơi của nó cũng xong. Giờ già chưa? Già là đọc cửa sổ rồi đó. Già rồi phải không? Đó, bà Tâm, bà Thiện, bà Đọc, bà Hiền, bà Đi, bà Vũ Tươi, sắp sửa qua cửa mới. Phải, sắp sửa rồi. Nguyên sắp chờ ngày ra đi. Nó như vậy đó, thì đó là gì? Là cái tuổi già chúng ta, là cái xác thân này nó vô thường, nó biến hoài, là giả, phải không đấy? Là như vậy. Khi giờ mình tư tưởng, suy tư con người của chúng ta, nó cũng đâu bền bỉ lâu dài đâu. Nay nghĩ vậy, mai nghĩ khác. Dù nhớ, dù thương, dù sầu, dù buồn cỡ nào chăng nữa đi, có lúc cũng phải quên và buông, phải không đấy? Cũng không tồn tại. Đó như vậy. Vậy đây, thế sự dạng ban đô thị dạng, tất cả mọi sự, mọi vật, mọi việc gì trong cuộc đời ở thế gian này đều là giả hết. Đây là chân lý. Ai nói thiệt là người đó mê. À, nó thiệt nó còn đây mình tưởng là thiệt, nhưng mình nghĩ đến tương lai lâu dài thì nó không tồn tại. Đó là người trí Phật giáo chúng ta nhìn thấu cả đến cái thời gian nó không tồn tại nữa. Còn người phàm thế gian nó chỉ biết nó ngay hiện tại mà thôi. Nó còn đây là thiệt, chẳng nói là giả được. Nó như vậy, phải thấy không? Có người họ nói rằng anh nói cái xác ra không thiệt hả? Tôi nhéo có đau không? Phải không? Tôi đóng có đau không? Tôi chặt đầu có né không? Nếu né mà đau la thì nó là thiệt, phải không anh? Đó, mắc lỗi ngay chỗ đó đó. Thành ra đó là họ là sống tâm thực tại mà thôi, chứ không nghĩ rằng là tương lai mình phải chết. Đó, thì là cái biến đổi vô thường cuộc đời chúng ta. Bây giờ nó là thật thì nó còn sống còn đây, còn cảm giác cuộc đời, nhưng ngày mai kia rồi cuối cùng theo định luật vô thường mình phải già, phải bệnh, phải chết và không còn tồn tại ở trần gian này nữa. Đó như vậy thì là giả. Nhưng mà không phải chết là hết, mà sao mà tử? Duy hữu nghiệp tùy thân, mà cái nghiệp mình tạo rồi nó không mất, nó sẽ theo mình suốt cả cuộc đời và theo mình từ cái thế giới này. Mình chấm dứt cuộc sống ở đây, nhưng nó sẽ theo mình mãi mãi ở kiếp sống sau. Cái mãi mãi kiếp sống sau nghĩa là gì? Nghĩa là chết chưa phải là hết, phải không? Đà, mà cái nghiệp nó dẫn ta đi về thế giới mới để mình mang cái thân quả báo mới. Và từ thân quả báo mới đó ra gì, ở thế giới nào, chủng loại nào, nó sẽ hiện lên cái nghiệp quả kế tiếp để mình thọ hưởng là vui hay là khổ. Ví dụ bây giờ kiếp này mà tử là giết hại sinh vật để ăn, bây giờ chết đi, nghiệp này dẫn đi vào thế giới mới là chứ sao? Mình sẽ mang lông đậu sừng để trả nghiệp, giết trâu giết bò thì mang thân trâu bò, giết chó giết heo giết gà giết vịt giết tôm giết cá thì theo cái nghiệp mà phải mang để trả quả. Vậy nó đổ chứ sao, phải không? Đó như vậy thì chừng đó chúng ta sẽ bị quả báo. Rồi giờ chúng ta khổ rồi chết thân kiếp đó, sống mà mê không tu tạo nghiệp, rồi luân hồi là tiếp tục để mà trả quả báo nữa, đó là khổ chúng sanh. Như vậy thì chết cho bạn là hết, mà bên kia cửa tử vẫn còn sinh nó là tiếp tục trong vòng luân hồi nữa đó, thấy không? Duy hữu nghiệp tùy thân, trở lại câu hồi nãy, tất cả mọi dân rồi dạ hết, mình chết rồi là cái gì hết, nhưng chưa hết, tại vì nghiệp mình tạo rồi nó sẽ đưa chúng ta vào thế giới mới ở tương lai, cho nên cái nghiệp tạo nó không có hết mà nó có sức mạnh, nó chỉ đạo con đường đi cho chúng ta, linh hồn mình sẽ theo đó là mình đi tìm con đường mới để thọ sanh thân mới. Đó là nghiệp nào đi vào cái loài mới đó tương lai để mà chúng ta mang thân mới để trải nghiệm ở kiếp sau và luân hồi để mà hưởng thọ khổ hay là vui. Đó là hai câu này: thế sự dạng ban đô thị giả, duy hữu nghiệp tùy thân, nghĩa là thế gian mọi sự việc đều là giả, chỉ có nghiệp mình tạo là theo mình mãi mãi, nghe rõ không? Theo mình mãi mãi à, chứ không thể quá giải được nghiệp nào thì nó hết, mà chưa quá giải được thì nó vẫn còn. Thấy chưa? Đó như vậy đó à, đó là hai phần âm và nghĩa. Bây giờ phần âm nghĩa rộng hơn để sư giải thích. Sư mới là tuần theo đây sư tạo thành một bài thơ dài để mà diễn tả đều ý nghĩa để chúng ta nghe, nói dài nhưng mà 8 câu đủ rồi. Nói như vậy thì bài thơ như thế này: thế gian mọi việc trong đời đều là giả tạm, khéo thời nghĩ suy, vô thường biến đổi thường thi, chết rồi không đó chắc gì mà ham, Phật dạy ác thiện tự làm, ấy là nhân nghiệp tuần hoàn kiếp sau. Người trí thức tỉnh tu mau, quyết tâm niệm Phật trần lao thoát nạn. Nghe được không? Thì qua cái bài này tôi phóng ra bài thơ liền để mà ai mà tự dễ nghe và thơ được phát. Đấy như vậy. Như vậy thì câu thứ nhất: thế gian mọi việc trong đời, thế gian mọi việc trong đời, vì nãy sư đã nói rồi phải không? Tôi không giảng cái câu cái phần này nữa. Câu thứ hai: đều là giả tạm, đều là giả tạm, biết rồi phải không? Khỏi nói nữa. Nhưng cái phần sau thì nhớ nè, là khéo thời nghĩ suy. Thì giờ đây là cái chỗ mốc quan trọng nè. Vì thế gian mọi việc ở trong đời đều là giả tạm, đều là giả tạm, khéo thời nghĩ suy. Vậy thì đây là sự khéo mới suy nghĩ được nó là giả tạm. Mà nếu mà vụng về suy nghĩ có chấp nhận là giả không? Không, tỉ rõ chưa? Thậm chí là người có tu mà ông chưa biết chắc là giả tạm đó, tức là tu theo tôn giáo khác, tu do tôn giáo khác mà tỉnh, họ nói cái giả chỗ này nhưng có cái thiệt ở chỗ khác, thì ra bỏ cái giả này ở chấp cái chỗ thiệt khác, nhưng mà chỗ thiệt khác vẫn là giả mà không hay. Đó là trình độ nhận thức còn kém, còn kém mặc dầu mà có tu lắm. Thì ví dụ bây giờ những tôn giáo khác á, ở rằng cuộc đời thế gian là khổ, con người là khổ, phải không? Xuống cõi giới địa ngục càng khổ hơn. Tại như vậy thôi, ráng tu phước tạo duyên để sau này về cõi tiên cõi trời hưởng phước lâu bền dài hơn, chắc hơn. Đúng hay sai? Đúng. Nó sai là ta kỵ nó tù à? Đúng chứ sai cái gì? Bởi vì đó là cái chủ trương của tôn giáo người ta, đúng chứ. Nhưng mà cái đúng cái trình độ của họ cái giới hạn mà thôi. Hãy mà nữ. Cho nên những tín đồ mà theo đạo này á, thì họ thấy vậy á là hay là hợp, họ bắt dứt theo đây và họ là chấp nhận theo đây và sống theo đây mà thôi. Đó thì trên đó họ như vậy thôi. Nó như vậy đó. Cũng như bây giờ một đứa bé đang đói bụng, đang đói bụng quá trời bụng nha. Bây giờ nè con ăn cái bánh bò này vô là con hết đói bụng liền nè. Nghe nói bánh bò nó phái không? Phái mà tử. Mà tử để chén cơm như bánh bò nó ăn cái nào? Hả? Bánh bò cho nó ngu, nó ăn cơm. Lý do tại sao vậy? Tại vì nó là con nít. Tại mà tử con nít nó biết nó bụng không? Biết chưa? Nó muốn no không? Muốn no. Nhưng nó không lường được cái no có giá trị lâu bền và cái no có giá trị trong cấp thời, phải không? Cho nên nó chọn cái đò ăn chén cơm nó không ăn, phải không? Đó, tại nó bây giờ đang ăn bò vô nó no rồi, nó không thể ăn cơm. Nhưng mà no giả tạm. Và thế là no giả tạm thôi, chứ mà no lâu dài không có gì qua cơm nếp hết á. Bạn thấy không? Cơm gạo nếp là ăn vô chắc bụng, no cả củi mai hết rồi. Còn bây giờ ăn bánh bất cứ bánh gì chả tiếu hồ tiêu rồi, tự thấy không? Mà tự ăn bún đi, một tô bún đó mà tự ăn no không? ăn một chén cơm thì là chưa chắc gì no lắm, nhưng tô cũng là no đó, nhưng mà cái nào tiêu sớm, đúng tiêu sớm. Tại sao vậy? Tại ta nấu chín nó đỡ rồi, thì mình ăn vô chẳng nó quậy khẩu tiêu mất, vậy thấy không? Thành ra nó mau tiêu. Đó là ăn bún làm mà hồi nó mỏi muốn chết cái bụng liền à. Còn tự một chén cơm đó dễ dặt, ăn vô như vậy nó không đầy bụng bằng bún, nhưng mà tự cả buổi trời làm việc tới trưa mới đói. Lý do tại sao tự nó chắc và chắc hơn là bún, đúng không? Và như vậy để ăn một tô cháo, một đầu cháo nó bụng phình bụng đó, nhưng mà chút xíu đói rồi đó, phải không tự? À như vậy cho nên đứa bé nó muốn no, nó chừng nó thích gì, thích ăn bánh ngon hơn. Đó thì giống như những người có trình độ tu nhưng mà cái nhận thức kém, cho nên là thích ăn bánh và không chịu ăn cơm. Tôi thấy không? Còn bây giờ Phật tử mình á, tôi nghe nói là người lớn rồi, biết suy nghĩ, cho nên là mình chọn ăn cơm chứ không ăn bánh bò. Thấy mà đấy, thì ra mình là no bụng hơn, đó và ra vẻ người lớn hơn. Ở như vậy mình dòm cho lao động thoải mái, chan bánh bò hồi nó động gì nóng, phải tự thấy không? Ở như vậy, cho nên những người mà trình độ tu nhưng mà cái nhận thức kém, cho nên họ chọn cái gì, những cái giới hạn họ không biết, họ tưởng là vĩnh viễn, là trường cố, ai nhà nó có giới hạn thời gian thôi. Đó là những người tu phước để sanh về cõi trời và cõi người ở tương lai. Đó như vậy. Còn bây giờ người Phật tử chúng ta có một sự khéo suy nghĩ, Phật đã dạy rõ ra rồi, cõi người luân hồi cõi đời là khổ, luân hồi về cõi trời có phước nhưng không bền, dấu tụ cũng khổ trở lại mà thôi, không vĩnh viễn. Cho nên là chúng ta phải chọn cách sống làm sao, phải chịu đựng, cố gắng hy sinh để cuối đời chúng ta không còn mang thân người, để không bị khổ giới hạn của thân người, và vui ít ỏi ở thân người, và không bị trầm luân trong luân hồi, vì chúng ta thoát luôn qua cõi trời và chúng ta được giải thoát, phải không? Vậy thì khó hay dễ? Khó hơn. Ăn bánh ăn cơm ăn cái nào khó hơn? Cơm khó hơn. Ăn bánh nó mau hơn mà ăn cơm nó chậm hơn, thấy rõ chưa? Đã như vậy cho nên đó, đó là trình độ nhận thức của một đứa bé về miếng ăn bánh bò và người lớn ăn cơm, chứ nó tự nghe dễ hiểu rồi phải không? Người tu tâm như vậy, mình đã quá kinh nghiệm về cái sự tu rồi, và tự mà vô được mà quy tâm bảo rồi, mà phát tâm mà niệm Phật về cực lạc đó, và tự đã vậy, đã quá kinh nghiệm về cái sự tu rồi. Lý do là Phật tử đã đi nhiều rồi, học nhiều rồi, nghiên cứu nhiều rồi, so sánh nhiều rồi, và chúng ta đã biết rõ cái lạ, cái đơn vị là từ số 1, số 2, số 3 rồi ra sao rồi, mình phải quyết chọn cái đường theo Phật pháp để mình đi qua, phải không? Đó, cho nên đây là cái đẳng cấp về sự giác ngộ, về sự tu, và đẳng cấp về sự nỗ lực hy sinh của hành giả tu, đó là người tu Phật và người tu tôn giáo khác là như vậy. Vậy thì nơi đây thế gian mọi việc trong đời đều là giả tạm khéo thời nghĩ suy. Cho nên người tu Phật giáo chúng ta không muốn về cõi trời, mà chúng ta muốn đi đâu? Về cực lạc, về nếp, niết bàn. Vì Đức Phật nói rằng là cõi trời là cõi đại quả, thì Đức Phật mới dám nói cõi trời đại quả thôi, vì người thấy rõ. Còn thấy không? Còn những vị giáo chủ khác có ai dám nói cõi trời đại quả không? Cõi có cái ngày sống nó đại quả làm sao mà ta lên với mình? Thấy không? Mà nó là cõi này còn sung sướng, cái này về đây là sống lâu, phải lo bằng ăn, phải cực khổ, phải mà tự sống lâu, sống lâu, sống lâu. Đó, tại đó họ phái, họ tu dọn dọn, đến nhiều dữ lắm. Phải nói như vậy đó, thì nó dễ tu hơn, làm phước, làm lành vậy thôi, làm về có trời, nó dễ chết, phải mà tự. Đó như vậy, con mà người tu về cực lạc, nó khó là dễ. Nó khó dữ lắm, phải hy sinh, phải quên mình. Những cái tật xấu, những cái là khó khăn của mình phải biết là tu luyện. Cuối cùng, tâm mình là thắng mới về cực lạc được. Chứ tâm mình còn ham muốn mà không thể làm gì cả làm được, tâm còn sân si phiền não là không gì cả làm được, và phải vậy phải trong sạch hoàn toàn mình mới về cực lạc được. Gì cõi cực lạc là cõi của thánh nhân, của phật và bổ bồ tát, chứ mà là cõi của phàm phu còn ham muốn cõi đời. Đó, nó khác nhau xa, phải không? Giống như hôm nay ở chùa của chúng ta là những người chuyên tu niệm Phật mới vô đây, từ người nào mà thấy vô niệm Phật buồn quá, không có tụng kinh sen kẽ, họ không bao giờ vô chùa của linh tu đâu, phải thấy không? Là phải có thời kinh tụng xen kẽ họ mới thấy vui, tụng chú xen vô họ mới ham. Còn mà niệm Phật hoài có nhiều chán chết, phải không hả? Đó thì ra họ đâu vô chùa có đinh tu, tại vì có câu niệm Phật có điểm hoài à. Thế ai không biết ở nhà tu được rồi, ở nhà vô chùa chi? À thành ra là chùa mà có xen chú đại bi lăng nghiêm gì đó, là tụng kinh vô lượng thọ hay là tụng kinh di đài đó, thì chúng ta mới vô tu. Tại vì có tu xen kẽ vậy nó đỡ buồn ngủ, phải không hả? đó. Còn bây giờ mà tu niệm Phật không như vậy đó là thấy buồn quá đó. Đó là hai cái sự nhìn của khác nhau của hai hành giả Phật tử, phải không nữa? Cho nên khi mình hiểu biết rõ rồi á, tu mà xen kinh xen chú vô là tu gì? Là tu tạp, là tu tạp. Thời tu là thời tu tạp. Sư nói đây là ai buồn sư chịu, nhưng mà sự thật là như vậy đó. Đây là không có chiên Phật tử, là không có chiên mới xen vô tạp. Mà mấy gì trụ tiền của tâm lý của Phật tử chúng ta có như vậy ta mới ham tu. Chứ mà niệm Phật không họ buồn ngủ chết. À, thấy rõ chưa? Tại vì trụ trì không khả năng hướng dẫn tu chuyên, cho nên mới dạy chúng ta cách tu này rằng dễ, chúng ta dễ tu hơn. Đó, ngồi tụng kinh mà láo ông sùng như vậy đó, mình khoe cái giọng mình với người khác trầm bổng khoan nhạc theo tiếng mõ nó hay hơn, hấp dẫn hơn, phải không? Thế giờ tụng chú vô rồi nghe nó mùi hơn đó, mà tụng chú linh nữa, trừ tà diệt nghiệp gì đó, tiêu tai nạn, giải tai ương, phái đó là chúng ta tụng chú. Nhưng mà đâu ngờ rằng khi đó mình không có niệm Phật là mất cái thời gian quý của chúng ta. Lúc này mình bỏ học sòn qua bên, mình lượm vàng và lượm tiền không mình. Mình thấy không? Vậy là hai lời hai lỗ, hai lời hai lỗ, thấy không? Rồi giờ mình chuyên tu niệm Phật tốt ngày nào mình lượm toàn kim cương không? Vậy thì ai giàu ai nghèo thấy rõ, vậy đó không? Mà khi lâm chung rồi á, là chúng ta mà tụng kinh thì chúng ta tụng chú ai được? Phải không? Là gì làm của đứa mấy người này, phải không? Mà chỉ giúp những người chuyên niệm Phật không mà thôi. Vậy thì lúc đó bà tự thấy mấy lỗ nặng à. Bây giờ nói như vậy, cho nên đây là lời nói chân thật của sư bà tự nghe. Là thẳng thì bích lông, ta nói thường là thẳng mực tàu đau lòng gỗ, bà tự thấy không? Thẳng mực tàu đau lòng gỗ, ta nói thẳng là tự hay là thầy bích lòng đó bà tự. Nhưng mà sư thầy chẳng thằng bích lòng, chứ sư không sợ, chứ sư không để cho mất lòng. Mất lòng không sao mà sợ mất lòng đó, mà sợ mất lòng sư đó, tiểu đó chứ. Cái làm sư nó vậy rồi sớm muốn lệch được nữa đó, tại vì đường mình đi mà nó dọn rồi đó, thì ai đi theo đi vậy đó, không chịu lệch đường khác ráng chịu. Nhưng không có đổ thừa sư quá nha, lâm chung mà lỡ mà tụng đại bi cuối cùng đừng đổ thừa sư quá, tại quá không có dạy. Phải là tử đó là chuyên niệm Phật để cuối đời mình nhớ niệm Phật. Mà đây không phải là sư quá dạy không, mà Đức Phật đã nói từ đầu. Đức Phật đã biết cái tâm trạng người đệ tử thời mạt pháp là tham tu, tham tu, phải không? Tham tu là tham nhiều thứ tu, phải như vậy, để là sợ thiếu, sợ không đủ, cho nên là tu đủ thứ rồi. Thì Đức Phật là chuyên trì niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc, phải không? Nếu mình chuyên cái biểu mình tu ba mớ đâu, mình tu nhiều thứ đâu, phải không? Mà có pháp môn tu nào nghe, nước vào pháp môn tu nào mà tổ nào mà cái tiền bắt vào rồi cũng là một cái pháp duy nhất đó mà thôi, chứ không có lai có nào khác. Đó là chuyên tu, thì cũng vậy mà tin cũng vậy mà mắt cũng vậy mà giáo cũng vậy. Giáo rồi mà tự tu kinh nào phải chuyên kinh đó, quán kinh nào phải quán một thức một mà thôi. Cái bữa nay tụng với Ma Cật mới pháp qua mốt Di Đà, bữa nọ dược sư cho người tu lộn sao không trời. Vậy không? Vậy tôi tụng dược sư để làm gì? Để cầu an không, chẳng có gì trên. Cầu an, cầu thọ, cầu phước không, mà chẳng có gì hết. Phải không? Tại là người nào mà đổ vô rằng dược sư để kiếm phước cầu an, cầu thọ chúng ta giải nạn không à. Thấy chưa? Đó là những người sợ. Đạo tràng dược sư, đạo tràng những người sợ. Đang cầu phước đó, phải nói đó như vậy đó. Tại là mãn đạo tràng dược sư thấy mừng không? Mừng dữ lắm, tại từ tu được có phước rồi, mừng. Đây chính là tâm lý của tuổi trẻ, hiểu đó chưa? Còn giờ mãn thời tụng khóa pháp qua, mình tụng được bổ qua xong mừng không? Mừng lắm, kể là nghe trời ơi, pháp qua 28 phẩm tôi tụng hết bộ đó, tụng năm nay tôi tụng được mấy chục bộ đó, thấy chưa? Chở Di Đà niệm được mấy thời? Ngày tôi niệm được hai thời. Thời mấy sau? Mười sau. Thấy tội nghiệp không bà tử? Tội nghiệp không? Rất là tội nghiệp những người đó. Như vậy thì lâm chung là bà tử sẽ niệm gì đây? Tôi niệm Pháp Hoa, niệm chú Đại Bi, chứ không có niệm được niệm Phật được. Tại mình mê cái nào là mình phải niệm cho cái đó thôi. Đây là nguyên tắc, tự rõ chưa? Tại vì vậy cho nên Phật biết rõ, Phật dạy một cách chuyên tu mới giải thoát. Giới thì chuyên giữ giới, được thanh tịnh tâm mới phát sanh trí huệ. Còn bây giờ thiền định là chuyên thiền định, một pháp môn duy nhất mới định tâm và khai phóng trí tuệ mới giải thoát. Còn trí tuệ là quán chuyên một thứ một, mới bùng vỡ là phá vô minh và thành tựu được niết bàn đại tâm. Thấy cái gì cũng chuyên chuyên đó, không cái gì mà lạ tất cả. Đó là cái pháp từ xưa nay. Còn cái trình độ Phật tử chúng ta vào thời buổi hôm nay là chúng ta tu chữ chụp dân, phải không? Tu chữ chụp dân, biết tôi chụp là gì không? À, gặp thì chụp nấy, gặp thì chụp nấy, gặp thì chụp nấy. À, miễn có lời được rồi. Phải không tử? Tức là làm ăn cứ chụp giật đó mà. Thành lợi dụng thành cơ làm ăn. Phải như vậy đó, thành ra là được nhiêu nên nhiêu. còn có không có. Phải bà thử là người tu kêu tu cứ chụp giật nữa là gặp cái đầu tu đấy, gặp cái tu đấy à. Tại giờ bà tự thấy những người chuyên không, bây giờ dự báo nè, để nó chuyên làm gì, làm gạch không à, tối ngày gạch không, tối ngày làm gạch, bán gạch, buông gạch, bán gạch nhiều gạch không là chuyên à. Còn bây giờ mấy người buôn tiệm vàng mà tử họ có bán bò không, có bán bún không, không bán vàng không, bán son hộp son không, vân vân, được kinh doanh đô la nhưng ngân hàng mà tử có khi nào mà kinh doanh gì khác không, còn là gian bạc thái quý không, họ mới giàu. Đấy thấy không, nhưng mà giàu lý do tại sao, người vốn quá lớn, thì cái trình độ mà làm ăn họ quá cao, phải thấy không, ra mở ngân hàng, thấy không, đó thấy chưa. À, người tu ta như vậy đó, mình có chí lớn, có cách làm ăn mạnh, và cho nên chúng ta là đầu tư mạnh, để nó chuyên làm ăn, cho mình kinh doanh gian, mình buôn bán, so buôn bán làm ăn. Vậy thì tự niệm nó mô đồ Phật, nó hoặc là niệm gì, niệm một sòn không, không chịu niệm đó, thành ra đó là một cái mà thiếu sót. Thiếu sót là lý do tại sao sai lầm nhận thức của chúng ta là không khéo suy tư. Phật giảng như vậy mà suy nghĩ không chính xác nên mình lỡ thức đi, cho nên chúng ta không thành công lớn là như vậy, phải không? Nhất nghệ tinh, nhất thân thân vinh, một ngày mà chuyên rồi chúng ta sẽ giàu sang, đừng có chê ngày đó là dở. Nghề nào cũng là nghề tốt thôi mà tới, nhưng nghề chuyên nghề làm ruộng họ giàu không, giàu chuyên là ruộng kinh nghiệm đó họ sẽ giàu. Hồi xưa nhiêu hai gì, hai lúa đó, hai thèn hai lúa, bây giờ giáp nhiêu hai lúa không, trời ơi, bây giờ ta giàu có nhà lâu có một lúa cái nấu gì, lúa là chê là dốt lắm, nhưng mà lúa ai ngờ hai lúa chạy tem lửa, bây giờ chạy là ít hát được không ha, hay là chạy quy kỳ luôn, nhà cao 5-7 tầng. Đó, hai lúa đâu có nghèo, hai lúa mà lúa chất đầy nhà luôn, để ra chơi đó giàu không, đây là nhờ gì, chuyên nông nghiệp, phải không, chuyên buôn bán làm ăn từ nhỏ sau này sẽ lớn, từ tiểu thương đến trung thương rồi đến gì đến đại thương, nhưng đừng gian thương thì được rồi. Tiểu thương trung thương đại thương gì cũng được, đừng gian thương, gian thương ở tù đó. Đó cho vui tâm em là như vậy. Như vậy thì á, thế sự mọi việc trong đời đều là giả tạm, khéo thời nghĩ suy. Vậy thì ở trần gian trong lục đạo sáu đường này đều là tạm giả, mà trong cái tạm giả đó nó ngầm chứa cái khổ đau, và có cõi giới khổ đau ít, có cõi giới khổ đau nhiều, có cõi giới cực khổ. Tôi hiểu rõ là phải không, trong lục đạo sáu đường phải không, cõi trời thì vui nhưng mà không dài hết thời gian, cõi người vui ít mà khổ nhiều, tuổi thọ rất kém cỏi, phải không? Rồi cõi Atula là đấu tranh phiền não tối ngày, chứ có thành đâu sung sướng đâu bà tử. Bà Phương Tán sự đầy mã một lần bà tử, bà nói rằng là ráng tu niệm Phật, không về Phật cũng được làm thần. Sư đầy tại chỗ đi, sư nói sửa lại dùm sư cái, làm đệ tử sư quán mà nói câu này là ở tù đó, ở tù là ở đâu, là tù địa ngục, nói chứ chứ không phải ở tù trần gian đâu. Nói trời ơi, đức thầy nói vậy đó, tu không được thì đem về có Phật được làm thần, thầy nói hồi xưa khác, nhưng bây giờ mình là giác ngộ rồi, không phải nói như vậy, mình tu phải về có Phật chứ làm thần sao được, phải không, quyết niệm Phật cầu sanh Phật quốc để về cực lạc để mau thành Phật, chứ tu được nữa thành thần, không giảng sanh là thành thần là tiêu đời rồi, thành thần là thua con người Phật tử, thua con người Phật tử, lớn hơn con người dân bình thường là không đạo, thần là hơn con người không đạo, nhưng mà thua con người Phật tử, nghe rõ chưa? Cho nên là Phật tử mình đâu có lại thần cúng thần nữa, đó là thần gặp mình phải nể, tự nhớ nha, Phật tử mà thọ tam hữu giới rồi là thần gặp mình phải nể, chứ mình không phải nể thần, nghe chưa? Chứ phải nói là mình là Phật tử cái mình đi vô mà lại con thần là tới số, tự ra chứ là mình xuống cấp, mình quay về cái đường xưa lớp cũ rồi, bỏ Phật rồi, thấy chưa? Vậy là mình học trung học chạy xuống học lớp 1 lại à, phải không? Ngon không? Thôi vậy là quá tệ rồi đó, đó như vậy. Vậy thì sư đầy bà cái rồi, trời con không biết xưa nay con nghĩ vậy đó, không, mà xưa nó khác, bây giờ mình hiểu rồi, không có vậy, là niệm Phật để về có Phật thành Phật, chứ không có mà tu dở ác để lọt xuống thành, nghe chưa? Vậy thì cái câu này là câu để mà lót ổ sau lưng đó, là tới số rồi. Thế như vậy tưởng là hay, ai ngờ đâu là phụ tặng. À, nó thật là con đâu biết, bây giờ nghe xuống nó con mới là dở mộng. Từ đây về sau là quyết là về có mặt hay chưa. Đó, dạ con biết rồi. Vậy mà có mấy tháng thôi mà tới giờ chết queo rồi. Thấy không? Lương dạng thế thôi. đó như vậy. Hồi xưa hôm sư mà có nói cho đệ tử trong nhà nghe đó, đây trời như vậy thôi. Sư mới dám nói ngài, dám nói bà tử sợ đụng chạm. Nhưng mà sư thì biết rõ, cho nên sư không ngại miệng, cho nên rõ là mình nói mà không có cảm thấy là sai lầm ở trong tâm hồn của chúng ta, mình giác ngộ người ta vào con đường chân trắng mà, đâu có sợ bà tử, phải không? Mít lòng một chút đi, nhưng mà ta nhận thức được cái tự người ta phấn đấu gì lên, tức là mình cứu được cái linh hồn trí tuệ nhận thức người ta tiến hóa đi lên, phải không bà tử? Chứ nếu mà sư phụ không dám mạnh mẽ bà tử đấy, bà tử cái trì đại hoài không nên thân gì hết, phải không? Cho nên sư phải mài, phải dũa, phải đèo, phải chặt, rồi phải đập, phải đầm, rồi phải là cưa đó, nhờ vậy nó mới tốt á. Chứ sư phụ mà đâu ta mơ là mấy đệ tử là nanh vuốt luôn chân à. Một sừng luôn hết trơn, phải bà tử? Nó như vậy đó, ta làm thầy là phải có bản lãnh mới được, chứ không thì là bà tử mình không có nên thân được, đó như vậy. Cho nên trách nhiệm nó lớn lắm bà tử, làm thầy trụ trì hướng dẫn nó lớn lao lắm. Thứ hai là làm thầy hướng dẫn tu đó, là phải nói cho thẳng, cho ngay, cho đúng để ta tu đúng đường, chứ không thôi thì lên đường mà tương lai cái lẩu của mình đó, đó như vậy. Mới bà tử nước ngoài điểm sư vào khuya 10 giờ, phụ huynh con xin sám hối, sư sám hối. Ở gì con phạm giới rồi, thấy phạm giới gì mà sám hối? Rồi nó nói lại á, nó hay đi đình đi nghe lời người bệnh đó bà tử, rồi ta phải đi đình đi miếu giái giang đủ thứ. Nó con nói phạm giới, phạm giới đâu có quy lại, phạm giới là phải sám hối thôi, phải ăn còn mà có quy lại cho là con phạm tăng quy kìa, quy phạm quy pháp quy tăng mà con thay là con mới là quy lại đấy. Còn phạm giới là mình phải sám hối với thầy mình để mình được phạt, bị phạt mình mới thanh tịnh giới rồi. Bây giờ còn mà tăng quy mình sai là phải quy lại đó, ta dở lẽ ra đã bể tăng quy. Tại vì bệnh này nọ ta ra biểu đi chùa rồi để đi mình định đầy miếu kia giái từ lưng ở trên bà tử, được cúng kiến theo kiểu mấy cái thầy bà đó, bây giờ nó cứ ám ảnh ở hoài, rồi đầu óc nó bây giờ giống như không còn làm chủ được nữa bà tử. Ai biểu đầu làm đó à? Giờ khổ sở quá, tự Mỹ điện về kiếm sư thôi sư thầy. Cho nên bây giờ phải sang hấu quy lại, tại vì con đã bể tăng quy rồi, cho nên là các vị thần hộ pháp đã bỏ con đi xa rồi. Bây giờ các vị mà thần ác thần kia đó, là nó mới xuống khiến con là con mê mẩn, đó là ma. Người nào mà xuống khiến mà đi chùa giái này giái kia đi xin là đi chỗ đi đi đừng đi miếu giái bậy giái bạ là mới gọi là ma đó. Ta để mình bỏ đạo đi, mình tin trở về với quỷ thần, đó là ma đó bà tử. Suối mình đi miếu là đình để giá gian này kia nọ, cái bệnh đắng nhất là bệnh đau bà tử. Suối mình đi là miếu này thịt đình đình kia thầy nọ đó bù phép đó bà tử, là đưa chúng ta vào chỗ chết. Ta thật ra mình không tin tam bảo này, mình đi mấy chỗ này bây giờ. Còn người bản tử mình tin nhân quả rồi, không đi mấy chỗ đó, ráng lo niệm Phật, có lỗi có lầm có nghiệp thì cứ sám hối, thành tâm sám hối, tu tập để mà hồi hướng công đức giải nghiệp giải quan, rồi dần dần chúng ta sẽ cởi mở, chứ đừng có bày đặt cái thầy bùa thầy phép nha, nó suối mình chúng ta giết rồi tan nát đời qua luôn. Các bạn nghe rõ không? Nó cho vừa nào đó là cái hoa lòng của chúng ta bắt đầu không còn nguyên chất nữa, mà nó bị gì? Nó bị ố rồi, bị héo rồi, à, là qua cực lạc bây giờ bắt đầu nó mất tiêu rồi, mà qua gì nó đổ ra, hả? À, rồi qua phú lịch. Không còn tốt nữa, hiểu chưa? Nói như vậy nó không còn tốt nữa, không còn giá trị nữa. Nói cho vui, nói vậy nó nghe mới đau lòng. Đó là, nó phải qua lại, qua một bực, đợi chút thì nó dậy đó, nghe cho nó đã luôn tay luôn. Tại vì mê tính tà kiến rồi, đâu còn qua gì tốt nữa bà tử. Thế nó không còn là bà tử nữa, thì đâu còn qua gì tốt nữa đâu. Thôi qua đó để cho chắc ăn chút. Thôi, trả lời là câu thứ hai. Điều là giả tạm khéo lời nghĩ si. Vậy chúng ta nghĩ thấu đáo rồi đó, chúng ta biết rõ thế gian, ngoài thế gian lẫn xác thân con người chúng ta đều là giả tạm, phải không? Phải làm sao để thoát khỏi cái khổ này ngay hiện tại hôm nay và mãi mãi vĩnh viễn sau này, đó là khéo suy nghĩ, là phải lo cho tu đúng theo lời Phật dạy. Vô thường biến đổi thường khi, đó bây giờ chúng ta quán thấy rõ là vô thường biến đổi thường khi, là biến đổi liên tục, thường khi là liên tục, cho nên biến đổi mà lâu lâu động chút rồi chúng ta biến đổi liên tục mình không thấy. Và đây là kinh nghiệm của cuộc đời chúng ta đi, và tự sáng thức dậy á là mình thấy mình tóc mình bạc chút rồi, coi như sư nãy sư không cạo râu mà sư cười sư thấy đó râu bạc râu sư cạo phước cho rồi. Tại sao? Tại vì sao? Tại mình già rồi râu của tao nó bạc rồi, tại sao? Nó đâm ra là thấy nó bạc trắng hết trơn à, sâu quá thôi mà cạo cho nó đẹp chút, bây giờ cạo ta chưa được thấy không? Đó là vô thường rõ ràng chưa? Đó như vậy là râu ra mới thấy mình già, nếu nào không ra thấy già không? là giá như mà thì cạo râu thấy xì cả là chút em lại nụ cười để có duyên hơn. Nhưng mà nếu để 3-4 ngày nếu không cạo á, để đem tôi luôn ra lấy già thì rồi đó. Tôi thấy là thầy để đâu để mà ghét, thế là thế mà không ưa đâu mà tử. Thì đồng đi đi mà trên đám của cô Minh cô qua ở trên chùa Minh Phước mà tử, có thầy thành phố về, tóc thì cạo, từ đâu càm thì cạo, mà đâu hàm thì để. Đến chi nó mới môi trộm già thòn mà tử, ông trẻ mà ông lớn tuổi sao? Trời ơi, nó làm râu gì? Kỳ cục chết. Xin rồi sẽ nói mấy thầy nó trời nó cạo ở đâu nó mà bộ đâu không cạo thì trời. Ông nghe dặn dặn giờ qua sư bị sư lớn rồi ông nhỏ mà sư mới dám nói. Tại mà tử mình hòa thượng đâu ngán ai nữa. Đó cho buồn. Nên là ông giờ sư hoài à. Đó như vậy đó. Thật ra các cái đầu mà cạo được, mà có trần râu như hàm mà cạo không được. Mà ông giàu thiệt chứ mà tử, giàu cậy ông chứ. Thật ra mà hàm và hàm dâu có tốt gì đâu mà để. Phải không thầy thấy không? Đó như vậy. Cho nên đó là sao? Thầy thấy hồng tơ không? Hồng tơ để bộ râu mà thầy thấy sao? Có đâu mà hề cái nó phải để cho ta cừ. Đính là hề mà. Chứ hồng râu là hồng râu dê mà hồng râu móc hỏng. Thầy thấy như vậy. Hoàng này mà để chùm râu này mà mấy ông thầy gì vậy? Thầy thấy chứ kì chết. Thầy thấy như vậy. Thầy đang nói cạo. Tu mi nam tử. Tóc râu là gốc của ông nhà sư, là người đàn ông. Bây giờ muốn làm nhà sư phải cạo sạch hết để mình không còn là người thế gian nữa, hiểu đó chưa? Đó như vậy. Còn người nữ là phải gì? Phải cạo chân mày luôn đó. Là người xuất gia người nữ cạo chân mày luôn mới đúng cách đó. Ai mà người nữ xuất gia mà còn để chân mày là còn sợ xấu à, để mà mình còn nhổ lên chân mày nhọn chút tém tém có mà nữ đó như vậy đó. Chứ đúng ra cái luật là phải cạo đó, nên là phải cạo chân mày luôn á, nó như vậy. Nó chùa thôi, là sư thật nghe nó là dễ chứ, nó như vậy. Để xấu mặt thì dễ tu. Cái người nữ mà tự để cái chân mày mà nó bén bén hoài, mấy ông thiện nam vô trẻ dồn hoài à. Có phải thấy không? Cho nên mà tự để cái chùa nào mà sư cô trẻ mà đẹp á, thì mấy thanh niên, mấy đàn ông trẻ thường nghe tới. Phải không? Đó, nó trở ngại dữ lắm. Cho nên chùa ni mà thanh niên mà phật tử nam mà trẻ thường nghe tới hoài là không nên. Đó là khó vậy mà tử. À, còn mà chùa nam nó dễ hơn. Nó dễ hơn, nó như vậy. Thành ra do đó rồi thì là người nữ xuất gia phật bắt buộc là phải cạo chân mày luôn. Tại vì cái mặt người nữ là cái mặt quyến rũ đàn ông. Nhất là bộ chân mày, lông mi. Tại đó không? Nháy là chết á. Thế mà tử. Nó như vậy đó. Thành ra cạo luôn giống thị độ. Giống cái độ. Nó như vậy đó, thật ra là mặt xấu quá à. Nó như vậy đó. Hồi xưa bà tôn bất nhị đó, nó đẹp cỡ nào. Để coi trong đất chân nhân quả đó. Đây là 7 người tu tiên. Dương Trường Dương, Ngô Trường Xuân nữa, trong đó có bà tôn bất nhị. Bà đẹp quá đi, rồi bà ngồi tu đó, thanh niên lại là phá bỏ hoài. Rồi đến nỗi mà muốn bà làm khó khăn với bà nữa. Nó như vậy nó gây trở ngại cho bà, nó vừa tự hiểu rồi phải không? Nó bà tu bà đẹp quá trời đẹp vậy. Tôi nhìn bà tôi chịu không có nổi. Đó, đang muốn làm việc này việc nọ cho bà thấy bà sợ quá. Rồi chốt là gạch bà tu không yên. Đến nỗi bà che lấy lọ quét cái mặt nó bởi cho xấu đi. Cũng không mất được cái nét đẹp của bà tôi mất bà tôi cũng vậy đó nữa. Đây như vậy đó. Bây giờ sao bà tử? Bà nói không được, muốn đạt được quả linh là tu tiên đó nha, tu Phật đó nha. Bà nấu chậu dầu thật sâu bà tử. Bà nhúng cái mặt bà vô. Bà tử thấy hải hồn chưa? Dầu làm sao mà đưa mặt vô con như thành quỷ sức rồi. Vậy thì mặt bả bằng sưng phong lên đó. Bây giờ đầu lỡ đó ra. Từ đó mấy thanh niên là thấy bả như quỷ sứ không dám tới bà nữa. Bà này mới là thành quỷ sứ rồi. Đánh sạch nhờ vậy bả mới dẫn con có tu được bả đắc quả tiên. Đó trong thách chân nhân quả đó bà tôi có nghĩ. Bả đẹp dữ lắm. Bây giờ bả thành như quỷ sứ mới tu được. Thấy chưa? Ra Đức Phật mới dạy là tỳ kheo ni phải cạo chân mày. Đàn ông phải cạo râu. Đàn ông mà để râu là cũng quyến rũ đàn bà nữa. Vậy đó chứ, bộ râu đàn ông là quyến rũ đàn bà. Thì ta phải cạo râu. Mà đàn ông mà để tóc, để râu dài là có chuyện đó, là có vấn đề đó. Là chuẩn bị tương lai là chuẩn bị là ra đi chứ. Mà tự thấy ai mà tu mà tóc để ra dài cái dày đó, mà tự thấy nghi ngờ ông thầy này rồi. Bởi vì tóc để không dài quá một phân. Tại là trong nửa tháng nó ra phân rồi, là phải cạo một lần. Mà để tới 2 phân là ông thầy này sẽ chuẩn bị rồi đó, sắp rồi. Thì đó, để dài nặng ra, nó dễ. Tự ra người râu. Nó như vậy, nên là phải cạo bỏ râu tóc. Râu thì 3 bữa cạo một lần. Không được để dài coi nó kỳ cục lắm. Đây đó, thì chưa nói chút xíu đời cho vui vậy thôi. Còn bà tử có kể nhiêu để mấy ông già này cứ để. Tại vì bà tử là người đời. phải không? Phật tử nữ nè, nhưng mà vô tu rồi mày còn căn chuyên diễn đó không? Phải rồi, phải Phật tử. Thôi lẽ mỗi lần vô chùa cái pho son, mỗi lần vô chùa đánh phấn kẻ chân mày được không? Phật tử là có ai vậy không? Trời ơi, vô đó vô làm khổ nhà sư làm gì? Đó hay là mình thấy chứ Phật đó, cho nên là vô chùa là chúng ta bình thường rửa mặt sạch sẽ rồi cho trang nghiêm vô chùa tu, chứ không có đánh phấn ta son, hiểu không? Là đến đạo tràng của đó mình muốn tu. Còn mà đi diễn công viên đi chơi đâu đó mà lỡ sẹt vô chùa đó là chuyện tự nhiên thôi. Cái chuyện là mình đi gặp chùa mình vô diễn chùa đâu, hôm nay bắt lỗi phải gì mình. Còn đi tu rồi chúng ta phải nghiêm chỉnh, phải trang nghiêm đàng hoàng là người tu, hiểu không? À, như vậy nói hiểu nhiều phải không? Vậy vô thường biến đổi thường khi là vô thường đó là thời gian đi qua mau, nó biến đổi con người chúng ta liên tục và liên tục đó. Vậy thì chúng ta đã chết từng sát na liên tục, phải không tử? À, cái tế bào chúng ta luôn chết liên tục để tạo tế bào mới liên tục, thì con người chúng ta là mới liên tục, đúng không? Nói như vậy rồi từ đó mới già được đó, phải không? Nói như vậy thành ra do đó rồi chúng ta luôn luôn biến đổi theo thời gian, cho nên chớp con mắt một thời gian ngủ dài giật mình thức dậy thấy mình già. Mà tự nghe lời sư phụ, tự ngủ bữa ngủ chừng 6 tháng thức dậy coi, phải không? Thấy mình khác lạ liền đó, từ đó ngủ 6 tháng thì giờ tôi mập. Mà tự 6 tháng mà tự giật mình mà tỉnh mộng lại rồi đó, mình giật mình thức dậy là thấy mình sao mà tự thấy mình già mới rồi đó, phải không? Đó, mà tự mà không tin thư ha, ngủ thử mừng năm mà hả thức dậy coi à, rồi già nữa, thấy không? Ông lão tử là tại sao lão tử tại ở trong bụng mẹ hoài mà không chịu ra, thấy không? Ở trong bụng mẹ 80 năm bà mẫu có thai 80 năm mới sanh ông ra, mà tự mà sanh ông ra đỡ đi lưng còm rồi râu dài tới bụng rồi đó, kêu bằng là lão. Lão tử, lão là già, tử là con, mới sanh ra mà đã già kêu lão tử, hiểu không? Đó là trong bụng 80 năm đó, thấy chưa, là già từ trong bụng mẹ rồi đó. Như vậy à, thôi trở lại vấn đề câu thứ ba, vô thường biến đổi thường khi. Câu thứ tư, chết rồi không đó chắc gì mà ham. À, vậy thì vô thường biến đổi thường khi, chết rồi và tử mà sống đây mình là tranh đua thân thua giành giữ ôm vào của mình đủ thứ chuyện cả, cái vòng tay mà tử ôm đủ thứ hết, phải mà tử tình vợ nghĩa chồng con cái cha mẹ thân bằng quyến thuộc của cải vật chất danh quyền lợi lộc ôm vô hết, phải mà tử là của mình phải không? À, nhưng mà khi mà chết rồi sao mà tử buồn hả, phải không? Thì chết rồi là còn gì đây? Không có gì cả. Giống như mà tử trong bụng mẹ mà sinh ra, mà tử có đem theo không? Không có gì cả. Hồi xưa kiếp trước mình chết đi, mình là một người đại gia, mình là quyền cao chức trọng, phải không? Hay là có đủ cái vấn đề tình cảm tình thương, bà con quyến thuộc rất đông. Nhưng mà khi chết mà tử ra đi, đi với ai? Có ai theo mình không? Không có ai theo mình đó. Đó, chỉ khóc bù lô bù lo, đưa mình đi tới lò thiêu rồi cuối cùng xuống lòng quyền lạnh là xong rồi. Vậy thì hai đường âm dương cách biệt rõ ràng, phải không? Đó, như vậy không đem theo cái gì cả. Cái gì mình sắp mình tạo để trong nhà, mình tưởng mình hưởng thụ lâu dài ngờ để bỏ lại trần gian hết, phải không? Có người chết để lại hàng mấy trăm kỷ vàng, hàng mấy trăm ký lô vàng. Có người chết để lại hàng mấy chục hộp xoàn lớn. Có người chết lại hàng trăm hàng tỷ triệu bạc, phải mà tới. Có người chết lại lầu nhà cao, đất ruộng vườn dân người lập nhân, đi ra đi bằng gì? Mình không mà thôi. Vua cũng vậy, mà quan cũng vậy, giàu cũng vậy, mà nghe cũng vậy, mát cũng thế thôi, phải mà tới. Thế như vậy sư phụ để nhà cao cửa rộng vậy nè, chùa to cột lớn có thể mai mốt còn cất lên nữa, mà cả vụ nên chúng ta là mới hết, bê tông cốt thép hết, nhưng mà chết đem theo cái gì không? Cái hòm chút xíu nhét đâu, cái hòm chút xíu mà, cái hòm người ta chế ra để mà chứa có xác thân mình thôi, sư có đem đồ vô bỏ vô này được không? Quần áo y áo nhiều cũng đâu đem hết mà tử, đem vài cái thôi chứ để đắp cho ấm cái xác chết thôi, còn nhiêu để lại cho ta hưởng chứ, mắc mớ rồi đem theo nhiều cho nó mệt, phải không? Đó, như mà cũng thắng mà tự đây mà liệm bà đó, trời ơi, đồ biết bao nhiêu nói mà tự đồ mới con gái nó cho biết bao nhiêu, chừng đem vô là sư phụ nói rồi còn để lại đi, đem mà hết theo ủ lắm. Sau đó dạ mẹ con có dặn nữa, đem mới tao còn mới để lại cho người ta bố thí, ừ tốt, ngưng lại thôi đủ rồi, đem theo cũng mừng mấy 20 bộ chứ sao, đồ mà mới sang đó mà tự đó, còn bao nhiêu để lại hết để sau này bố thí người nghèo đó, trời cho đem theo rồi nhiều cái gì đó thì nó ma đó mà tự còn trẻ nha, vô cái nhà đó ha, bà đó mới chết đó, trời ơi đem để dồn lên rồi mền gấu để lên, chừng mà bó chiếu lên cái rồi xiết dây giải lên cái bà tử, xiết không không hết, rồi để cái nắp lên bà tử cười nhiều nè. Rồi sao bà tử bây giờ phải làm lò tỏi xiết đó, xiết 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 ẹt cái nó cho nó xiết nó xuống, mà xiết như vậy từ từ cái tên đè xuống xác mẹ còn cái khô gì nữa nghẹt theo luôn, phải bà tử thể chơi mà xuống được là cái bụng bả trống nghẹt rồi, đầu cổ gì mà nghẹt thở luôn. Thế không nói như vậy, đè xuống luôn, rồi ba ta sát xuống rồi á, lấy đinh một tấc lên, đóng cọp cọp cọp, quéo đầu lại đừng cho nó bung lên. Bây giờ thì dùng bù lon rồi chắc ăn rồi, thấy không? Bởi như vậy, nào bây giờ sau này bà tử mình biết rồi, đâu để dùng nhiều chi, phải bà tử, cái vài ba bộ đồ rồi còn mới đó, mình để bốn thí người nghèo có phước hơn, phải không? Bởi như vậy, chứ đừng là đem theo hết, đó như vậy. Rồi, vậy đây, chết rồi, không đó, thấy không? Bà tử chết rồi. Là ngay đó là không rồi, thấy chưa? Vậy thì chết rồi không có gì hết. Không đó, không đó, nghe chữ không đó biết không? Là ngay đó là không rồi, không đợi gì nữa chứ. Vậy giờ bà tử đã chứng kiến bao nhiêu người chết, giàu có nghèo có, phải mà đến tất cả đều là gì, giống nhau hết, là không đó, chết rồi không còn gì cả. Nha, ai mà tay trắng mà không bỏ hết, không đem theo gì cả hết, đó là không hết, đó không đó, chắc gì mà ha. Vậy thì không có gì mà chắc cả ha, chỉ cho nó mệt. Cái cờ ba chữ sau này để mà chúng ta nhận thức, mà chúng ta giác ngộ là cuộc đời sống hôm nay của chúng ta. Mai mốt rồi chúng ta cũng phải chết, rồi không đó đi. Nhưng bây giờ mình hôm nay mình biết được ngay bây giờ rồi thì mình còn ham nữa không? Còn bảo thủ được chi nữa không? Phải không? Đó, còn ơn gì là của mình thì chi nữa không? Cho nó mệt, thôi buông cho nó khỏe. Buông từ vật chất có, buông về cái thể xác tâm hồn của chúng ta, đừng có là đam mê chiếu mến để mà làm gì, làm là nô lệ cái thân xác này nữa, vì ăn mặc ở bệnh. Và đừng có đam mê cái lòng của chúng ta nữa, là cố chấp hẹp hò ích kỷ, tánh tật xấu của mình đó, từ buông đi, buông cho nhẹ. Tại bây giờ khó khăn quá không ai ưa nổi, phải không? Nhất là bà già khó quá mà ưa nổi, nhưng mà ông già mà cũng khó rồi đó, có không? Mấy ông nam có không? Nam đỡ hơn, đàn ông là tánh cởi mở hơn, mà đàn bà là tánh rắc rối lắm, phải mà nữ đó càng già càng rắc rối. Lý do tại sao? Tại vì ảnh có tu mới rắc rối, cái già mà có tu rồi là bớt rắc rối rồi. Còn phật tử mà trẻ mà giác ngộ đó thì buông sớm cởi mở lòng, để về già đó cái tâm mình mẹ khỏe hơn, phải mà nữ. Cho nên ông chuẩn bị ngay bây giờ trở về già mà tôi khổ lắm đó, rắc rối khó khăn không ai ưa, con cháu nó bỏ nằm mình chùi queo, phải không? Thì khó quá, thấy không? Vì lúc mình chết thì mình khó khăn quá đó, mình buông không nổi, chứ mình tức ra đi học máu chết, chứ tức cho tấu chết công chịu chấu chết học máu cho đã luôn. Ta bây giờ học máu là tức quá mà tự học máu đó. Bây giờ như vậy, còn mà tự mình xì xì đó là gì? Là một mét là gì? Là đàm nó lên để chặn lỡ chết là thôi, chuyện bình thường ai cũng vậy thôi. Giờ chót chết là phải gì? Là nước miếng đi lên nó nghẹt chặn nghẹt lại, vì nuốt xuống được nữa thì sao mà tự? Tức là hơi thở mà nó dồn ra đó thì nó sôi bọt vậy thôi, rồi thở được nó đi. Cái đó là ông thành giọng nói đang nói vậy, tự nhiên còn cái mà nói vậy nó trào trào ra nó mới ghê rồi mọi người. Mà sư đi hộ niệm nhiều ca thấy tới thường, bởi sư thường thường những cái bệnh nặng đi cũng ngán lắm, cho như vậy đó thì thôi. Đó là gì? Đó là chết rồi không đó, chắc gì mà ham buồn hết, phải không? Hôm nay mà tự vô chùa mà tu như vậy nè, mà tự có buông vô được, tự có buông vô nổi cái này không? Không nổi rồi, phải không? Mà tự từ mai mốt muốn về cực lạc phải buông sạch sẽ đó, phải không? Bây giờ tập buông đi đó, cho thảnh thơi nhẹ nhẹ nhàng đó. Bây giờ trước nhất là đi chùa thường cho nó quen, rồi mai mốt ngày nào đó đi chùa luôn cho nó khỏe, phải không? Đi chùa luôn nghĩa là gì? Chính gia luôn, phải không? Cạo cái đầu ra rồi nghĩa là mặc áo cà sa như là thấy khỏe không? Phải re luôn đó, nhưng mà cũng chưa chắc khỏe đó nha. Còn cái chùa nữa, chùa của tôi nữa, phải không? Rồi mai mốt là chết thành quỷ giữa chùa, phải không? Nhiều vậy thầy mà ra đi không nổi, nhiều tiếc cái chùa đi không được, ái chùa, liếng chùa, người đời thì liếng nhà trở lại, hàng liếng tiếc của cải trở lại, thương ái con cháu trở lại, người xuất gia mà lâu năm đó mà còn gì, còn thương đệ tử, phải là ái rồi, phải là tử ái trong tình thầy trò cũng là ái thôi đó. Rồi bây giờ là thì vật chất tiền bạc của cải chưa giải quyết, hàng là phải trở lại à, phải không? Đó rồi cái chùa chiêm của mình mà nở chưa đã mà phải không, là phải trở lại đặng tiếp tục nữa, đầu thai trở lại đang vô chùa lại. Như vậy thì có đi siêu thoát nổi không? Không, chết không ngàn thì đó chưa, đó như vậy. Cho nên đây là một cái bài học và những gì đã đi qua mà Phật cũng đã cảnh giác ra từ lâu rồi, là chúng phải ráng lo buông xả lần để sống cứ làm ăn đi, làm ăn cứ làm ăn để có tiền để chi phí cuộc sống, nhưng mà có coi như không. Phải không? Ngày nào mà tới Duyên Kỳ là buông cái bộ của ra đi. Đó như vậy chúng ta không buồn khổ gì hết. Đó như vậy. Như vậy là chúng ta chuẩn bị từ trước, cho nên lo tu để giải thoát. Chết rồi không đó chắc gì mà ham. Câu thứ 5, Phật dạy ác thiện tự làm. À, đây là cái mấu chốt của hai cái câu sau này. Di hữu nghiệp tùy thân nè. Phải không? À, sống đời ác thiện tự làm. Vậy thiện ác, vậy thiện là tự mình làm, ai bắt ép mình không? Phải không? Ác cũng do mình muốn làm ác. À, thiện cũng do mình phát tâm làm thiện. Cái phát tâm và cái muốn làm hai cái nó khác nhau xa. Phải không? Là vì cái lòng tham lam của chúng ta muốn lợi mình mà tổn hại chúng sinh khác, mình làm ác, phải không? Còn vì cái lòng từ bi, vì cái lòng tốt đẹp muốn có phước cho mình và có lợi người khác, mình làm thiện, là mở rộng lòng ra, lại mà ép buộc mình trở lại không có hưởng thụ nhiều để san sẻ cho người khác và là giúp đỡ người khác và làm thiện, phải không? Đó như vậy, đó là chúng ta làm phước để có phước. Bây giờ mình ráng ép lòng mình không hưởng thụ cuộc đời mà ráng lo tu để giải thoát, là chúng ta dám buông bỏ thì tương lai mình được kết quả gì? Là giải thoát, phải không? Đó là mọi cái vấn đề, cái giá trị nó khác nhau. Đó như vậy. Cho nên ở đây Phật dạy ác thiện tự mình làm, vậy thì tương lai mình sẽ bị gì? Bị quả báo, phải không bà tử? Vậy thì nơi đây á, nhân quả là định luật mà Đức Phật đã dạy rất rõ ràng, à, là nhân nào sinh ra quả đó. Vậy thì không phải do cầu xin gian giái với Phật mà tự nhiên cái mình được làm Phật đâu. Phải mà tự nhiên cầu xin gian giáo Phật, tự nhiên mình giàu lên thì nó có không? Mình nó có là ra cầu Phật đi, tự lại Phật cho tới chết thì có đồng bạc rồi đất xuống không? Phải mà tự không có đâu. Nó như vậy thì bà tử là lại thần đình đầu linh miếu đinh rồi đó, bà chú sứ rồi đó, bà tự lại đi, có được rồi thôi, vàng rớt xuống, có đô la rớt xuống không? Không bao giờ. Chỉ có gì là thôi, thấy tội nghiệp quá, lại thì chắc nó chịu ăn uống gì hết, muốn mê muốn xỉu là ta đem cơm cho ăn, có không? Thấy tội nghiệp cho ăn đỡ đói, bố thí mình tội nghiệp chứ mình đâu có giàu nữa đâu bà tử. Phải bà tử nói như vậy, thành ra là chúng ta phải là biết phải gieo giống nhân nào sanh ra quả đó, chứ không phải là do là mê tín tà kiến mà đi lại bán các thần linh để cầu xin cái gì gọi là phi pháp, là không đúng nhân không đúng quả, là phi pháp. Cho nên người tu đạo Phật chúng ta phải dẹp qua cái phi pháp đó đi. Ta cái mà không đúng không Phật nữa là phi pháp. Xin ví dụ bà tử mà cha mình chết thì đem giấy tiền nhật bạc mình đốt bà tử, đúng là sai? Tội lắm đó, tội lắm nha, mà chuyện đơn giản đâu nha. Bà tử ở đời thế gian, bà tử mà làm tiền giả, bà tử tội gì? Tội gì? Ở tù lột xương luôn làm tiền giả đó. Giờ mình đi xài tiền giả, chi tiêu tiền giả là tội gì? Ở tù theo luôn, phải không? Nói như vậy ở tù theo luôn. Còn bây giờ bà tử đi mà cha mẹ chết, mình đem cái tiền giả mình đi mà mình đem cái hối lộ dân dương trần gian thì ông chủ tịch nước là vua đó, phải bà tử? Đó mà bây giờ bà tử đi vô chủ tịch nước, bà tử lót đường bằng tiền giả, lỡ tù không? Trời ơi, phát hiện ra lỡ tù rốt xương, phải bà tử? À, rồi bây giờ bà tử đi xuống Diêm Vương mà lót đường bằng tiền giả, ở tù không? Tù chết luôn, mình không xuống đó là chờ xuống biết thân. À, vậy là mình lót đường để lo cho ba mẹ mình, phải không? Vậy là mình hối lộ, hối lộ rõ ràng gì nữa, phải không? Cha mẹ mà có tu cho nên chết mình giải căn thúc giả thì giả, phải không? Bình thường chớ muốn thấy đồng bạc, bà tử bỏ sẽ rứt sống kéo không ra, cho ăn xin ăn mày không cho đồng bạc. Cha mẹ mình chết cái tiền dọc đường nó trời ơi rải tùm lưng đường xa, thấy mà ghê luôn, thấy mà ghét, phải bà tử? Nó như vậy làm cái chuyện người đùi bu không à, chuyện không có nhân có quả tốt gì cả hết, là mê tín, là gạt lường, là dối trá, là không thật, phải không? Nó như vậy đó. Vậy thì lấy tiền giả mình đi ra hối lộ cho ba mẹ không có tội lỗi, chữ mình đút tiền nhiều đưa xuống dưới chắc là tội lỗi ba mẹ hết trơn rồi nha, phải bà tử? Đó là quan toàn là mê tín, phải không? Dương gian hữu đồng nhất lý, làm tiền giả lỡ tù, xài tiền giả cũng lỡ tù, phải bà tử? À, còn bây giờ mình đem tiền giả mà lo lót Diêm Vương với mẹ cha mình hết tội, tội còn lớn nữa, phải không? Đó như vậy là tội lắm. Cho nên mai mốt làm ơn nhân sư nè, muốn lo lót cho chắc ăn á, mình đừng có xài tiền giả, xài bằng giấy 500.000 tiền Việt Nam, đô la hoặc là vàng hộp là qua đường rồi dễ đó. Chúng ta xài được, ta còn thông cảm cho mình được, tội nhưng mà thông cảm qua được, có thấy không? À, nói cho vui thôi nghe, kéo theo đời đi, nói vậy đó. Còn giờ xuống Diêm Vương vậy, tự mới lấy tiền thiệt mà tính nó lót chứ, phải không? Mình già mới lấy ông xoàn lấy giấy 500.000 đó, đô la mình đốt một lót đường đi, trời ơi như vậy ta mới là động lòng chứ bộ, phải không? Thấy không? Rồi giờ mình đưa tiền giả ta mới ghét không? Thực tế là như vậy đâu mà tự, tiền giả tiền thiệt thì bỏ cách, mà tiền giả tiền thiệt có mấy tấm à, đi đổ trong một thuốc giả, tiền giả đi mà gạt Diêm Vương, đô la giả, tiền ngân hàng giả, vàng thoi giả, vàng miếng giả, đầy luôn, phải biết chưa? Vậy là quá giả dối. Những đứa con mà gãi cái tiền vàng bạc cho cha mẹ là quá giả dối. Để chưa? Mà giả dối như vậy thì cầu của cha mẹ siêu thoát nổi không? Tội càng nặng hơn, đông rõ. Đó như vậy, thành ra cha mẹ mình xuống dưới tội còn nặng dữ nữa. Đó, rồi bây giờ cái lẩu này Diêm Vương ký sổ để đây, mời mỗi mày xuống đây viết bài tàu. Tôi nói cho nghe luôn, cho vui luôn đó. Thế nói vậy lắm, cha hơn ghét chứ quá đi. Tại vì những người bán hàng mã đó, là không ưa như thế giới đó, sự thật đó tới, nó đồ gạt mình. Đó như vậy, cho nên rồi, đồng cái bà Diệu Hương nè, bà đừng có thắng đâu bà tới. Khi mà mấy đứa đặt hàng thư điện lên, tụi con điện gấp lại ngay chỗ đặt hàng, nó là không được lấy gì tiền bạc hay chưa, đồ tặng liệm gì thì tự do, nhưng mà tiền bạc nhớ không lấy. Đó phước tâm lực cái gì mà tự tâm lực vậy đó, chứ đâu có cho nó mua lỡ đâu, mà tới nó biết nó mua lỡ cái đống thì đồng trả đi bán rẻ rồi, còn không là không có rải nha. Thì chừng nào mà đi xuống tới mà ngồi có thể đại với trung luôn đi, nói như vậy chứ không mà không nói rải nha, không lộ thì chắc à. À, thành ra tự thấy mình là Phật tử giác ngộ 11, đừng làm gì đó là sai, hiểu chưa? Chứ là sai lầm tốt, chứ đừng nói về mà khen đâu. À, như vậy vậy thì Phật dạy ác thiện tự làm, vậy thì mình làm ác thì bị quả báo khổ, làm thiện được quả báo vui, đó là nhân là quả tự mình tạo. Đó như vậy ấy là nhân nghiệp tuần hoàn kiếp sau, là cái nhân mà đã gieo rồi thì trong vòng luân hồi kiếp sau mình sẽ bị hưởng quả báo hoặc là được hưởng quả báo. Ví dụ làm ác thì tuần hoàn kiếp sau bị quả khổ, nếu làm nghiệp thiện thì tuần hoàn kiếp sau được phước vui, phải không? Nhưng bây giờ bà tự bố thí làm thiện làm lành nè, cúng dường tam bảo là tốt không? Nhân tốt, và tuần hoàn kiếp sau bà tử thì được thì vua giàu sang, vua quan kiếp người, à, hoặc là được về cõi trời hưởng phước là tuần hoàn kiếp sau. Nhân quả rõ ràng thấy chưa? Còn làm ác làm tội thì phải luân hồi kiếp sau mà rơi vào cảnh khổ. Đó ấy là nhân nghiệp tuần hoàn kiếp sau. Người trí thức tỉnh tu mau, mình là người giác ngộ, trí thức là trí thức Phật giáo nha, là đây là người có trí huệ đó, người có trí huệ đó, là mình hiểu được Phật pháp, mình hiểu được nhân quả, mình biết được con đường để thăng hoa cuộc đời, vượt qua nhân quả tầm thường, mình tạo cái nhân quả tối thắng. Đó là gì bà tử? Là mình tu pháp đại thiện, làm pháp đại thiện, quên mình mà hành pháp đại thiện, xả thân này, bố thí thân này và làm pháp đại thiện. Đó là gì? Là không để hà thân này nữa, mà ráng lo giữ giới, thiền định, niệm Phật, trì kinh, tụng chú gì đó, để mà chỉ cho tiêu trừ tội nghiệp, tiêu trừ phiền não, được trí tuệ và được giải thoát. À, hay chưa? Vậy thì mình hy sinh thân này, đó là mình đã bố thí cả cái thân này, còn sống lại cuộc đời hôm nay chỉ biết giữ giới, tu thiền, niệm Phật và lo tu niệm dần để giải thoát mà thôi. Đó, chờ ngày lâm chung xả bỏ cái một là chúng ta về cực lạc luôn, hay là đắc nhập niết bàn do mình tu thiền qua cả niệm Phật. Đó, như vậy người trí thức tỉnh tu mau, biết rõ con đường luân hồi như vậy rồi, sợ bây giờ phải lo tu ngay bây giờ, chống hẹn ngày nay ngày mai ngày mốt nữa. Trẻ cũng vậy mà già cũng thế, già cả tu gấp hơn, tại vì mình sắp tới được kết thúc cuộc đời rồi, và tu nhanh tu lẹ đặng mà lấy vượt qua thời gian, đặng mà cho là phước được tăng mà tội bào mòn, để cuối đời chúng ta có phước nhiều chúng ta mới được lên cõi cao hơn, hoặc là chúng ta chuyên tu để mà cuối cùng chúng ta được gì? Được là tĩnh tâm và niệm Phật và giải thoát. Đây là đấu tranh thời cuối cùng của chúng ta trong cuộc sống, thấy chưa? Đó, như vậy là người trí thức tỉnh tu mau, còn tuổi trẻ biết vô thường, biết đậu tương lai không biết sẽ ra sao, mình đừng nghĩ rằng mình sẽ sống thọ lâu dài được như quý bà già mấy ông già hôm nay đâu, à, mà phải tranh thủ tu ngay bây giờ. Nếu mình không tu đâu tử thì hoàn cảnh thời gian nó sẽ biến đổi cái tánh tình con người của chúng ta đi, hay không? Nói như vậy, nếu mà nó không chuyển đổi thì nó sẽ biến đi, nó cái định lượng cái tâm mình nó kỳ lắm mà tử, Nếu mà mình là không làm chủ được á, thì là bên ngoài làm chủ là mình. Tại như vậy á, mình sẽ bị là thay đổi tâm tánh, mình sẽ thay đổi. Chừng đó mình không tin tấn tu nữa, rồi mình làm biến tu. Tu hoài không thấy gì hết trơn, làm biến chán mà tưởng đó đó. Đi hoài sao không tới, chưa tới thì sao không tới. Tại nó chưa tới mà nó tới cái đâu gì. Thế không, phải ráng mới tới được. Phải ráng. Nhưng mà lúc nó quá mỏi mệt rồi ráng không nổi, phải không? Đó, như vậy là sanh ra tâm chán. Chán có người đủ, thôi đừng đi nữa, tôi biết đi không nổi. Thôi trở lại với tôi đi, thôi tạm ở đây đừng đi nữa, phải qua ở lại luôn. Thấy không, là rơi vào đường luân hồi khổ. À, thấy không? Đời là đường sắc dài vô tận. Ta thế nhân một chiếc tàu, đánh đến ga này sang ga nọ thì tàu đâu có ngừng trụ ở ga nào. Tàu nhã khói mờ, tàu chuyển bánh mà ga buồn ngủ ruột đứng trong sương. Nhưng nào giữ được, nào giam được, kiếp con tàu kiếp địa phương. À, thấy chưa? À, như vậy đó. Thế là chúng ta là một chiếc tàu du lịch, chúng ta là đi trên đoàn tàu đó do cái vé mình mua. Mua tới bến nào thì nó kêu xuống ngay bên đó, không được đi thêm nữa. Phải không? Tiền bạc vé tới đó là phải xuống đó, chứ không được đi tiếp tục. Đó, như vậy đi. Chúng ta cứ lòng vòng hoài trên cái đường tàu đó, những cái ga đó, hết ga này sang ga nọ. Từ ga con người, rồi chúng ta đi vào con ga, cái ga tiếp tương lai là ga tu la, vì làm tội. Rồi cái ga vào ngạ quỷ, vì làm tội hơn. Cái ga làm quỷ đói, vì nặng hơn nữa. Cái ga xuống tận cùng địa ngục là ga này quá đau đớn, phải qua tới quá nặng nề. Cái lúc mình thăng qua đi máy bay vượt vũ trụ lên những hành tinh khác, đó là về cõi trời. Đây mình tiền nhiều quá. Phải qua tới. Như ở đỉnh lâu không? Mà tử có ai đỉnh lâu không? Có ai tới đỉnh chưa? Có mấy phim già thôi, chứ tỷ phú chưa ai lên ở đỉnh nghe. Đang chuẩn bị thôi, đang chuẩn bị dọn đường tương lai mà có tiền đổ ra hàng mấy chục tỷ đô la đặng lên trên cõi là cõi hành tinh mới, ở đỉnh chân thời gian. Họ thấy không? Nhưng mà ở đỉnh thời gian sống nổi không? Có người mình em mới ăn mặc ở bỉnh theo cuộc đời này, đem vật tư thời gian ăn phải hết thôi. Ở đỉnh đâu có nấu ăn, nấu uống, hột gạo, vịt đâu có đẻ ra nữa đâu. Phải không? Thịt cá đâu có, tàu hũ đâu có. Phải không? Thì cuối cùng hết lương thực phải quay trở về cái quả địa cầu này. Phải không hả? Giờ này 20 tỷ đô la đi Đức, giờ ở đỉnh được thời gian ngắn mà thôi. Đó là về cõi trời đó. Sang đó. Tại vì mình tạo nghiệp phước báo nhiều, mình được đi là phi hành gia, đi theo phi hành gia, vượt không gian, đi phi theo phi tiện. Ra ngoài là ở hành tinh mới, mình sống thời gian rồi cũng trở về mà thôi. Tụi bạn có tiền đi nổi không? Đi máy bay, bay lên mấy tầng mây thì phải trở lại đáp xuống. Đi lên nữa là cái chỗ đầu đi. À, mà máy bay nào mà ra khỏi 9 tầng mây nổi đâu bà tử. Phải bà tử. Đó, vậy thôi, thì tiền có giới hạn mức độ đó thôi. Đó, như vậy thì đó thì ví dụ cụ thể dễ nghe đó, phải không? Về cõi trời giống như mấy người giàu tỷ phú bên Mỹ mà chuẩn bị mà đi lên bên ngoài hành tinh mà chơi đó, thời gian trở lại thôi. Đó, vậy đi. Bây giờ mình bố thí làm phước nhiều, cúng dường người ta bảo hộ thì Phật pháp nhiều, hiếu thảo cha mẹ nè, ha, thì phước báo này tương lai chúng ta về cõi trời hưởng phước. Sao mà dưa cả vậy, cả cái thế giới thế gian luân hồi đau khổ ở năm cái cõi thấp này mà dưa về cõi trời, nhưng hết phước được đất gạt lại. Ở đây không còn không lâu được. Đó, như vậy. Thôi thì bây giờ phải ra khỏi tam giới này một khỏe nhất. Chẳng muốn vậy mới sao hy sinh cuộc đời lo tu. Nhưng mà tử hôm nay vô chùa để hy sinh một ngày lo tu. Mà chẳng như cho thân về nhà phải ráng lo tu. Phải tu hôm nay mà tu suốt cuộc đời tới ngày cuối cùng tắt thở, để chúng ta được trọn công đức phước lành và thắng tâm và niệm Phật, để đi vào hầu văn Phật mà giải thoát. Phải vậy không? Còn là tu thiền thì đắc quả nhập thiền niết bàn bằng cái tâm trống trải hoàn toàn, không còn chút tham sân si phiền não, gọi là đính và hòa nhập vào niết bàn của chư Phật giải thoát. Vậy thì người trí thức tỉnh tu mau vì vô thường tánh tấp, và đây đó chưa, đã như vậy nó không chờ mình đâu. Quyết tâm niệm Phật trần lao thoát nạn. Bây giờ riêng pháp môn Phật dạy mà ở đây đạo tràng chúng ta thì chuyên tu là gì? Là quyết tâm niệm Phật. Đây là con đường độc lộ dễ đi ha, mà là bảo đảm tới chỗ an toàn. Chỉ con đường này mà thôi, thênh thang mà đi, thoải mái mà đi, à, chậm rãi cũng được, mà chạy nhanh cũng được, bảo đảm không có dâm té, bảo đảm không có lọt vào mé hầm mé hố gì cả, bảo đảm là không có lạc đường, và bảo đảm là không có sai lầm, và bảo đảm chắc chắn là chúng ta hết sức mình sẽ tới đến chỗ. Mặc dầu đi trễ cũng sẽ tới bên, mặc dầu là đi lâu cũng sẽ tới bên. Đó, như vậy đó. Cho nên đây là con đường bảo đảm nhất, là con đường niệm Phật về cực lạc quốc. Vậy thì chúng ta phải đang cố gắng qua hai câu này của Phật dạy, đó là thế sự dạng ban đô thị giả duy hữu nghiệp tùy thân. Thưa tạm dịch là thế gian mọi sự việc đều là giả, chỉ có nghiệp tạo là theo mình mãi. Qua dần thơ sư tạo nên Phật tử dễ học hơn. Thế gian mọi việc trong đời đều là giả tạm khéo thời nghĩ suy, vô thường biến đổi thường khi, chết rồi không đó chắc gì mà ham. Phật dạy ác thiện tự làm, ấy là nhân nghiệp tuần hoàn kiếp sau. Người trí thức tỉnh tu mau, quyết tâm niệm Phật cần lao thoát nạn. À, đó là nguyên cái bài văn mà sư dịch bằng thơ. Kết luận bài hôm nay, sư tạm có 3 vấn đề Phật tử cần ghi nhớ trong bài học này. Một, biết dạng sự dạng vật chính ta cũng đều là giả hết, làm cho định nhất. Biết dạng sự dạng vật chính ta, là dạng sự dạng vật ở bên ngoài, hiểu chưa? Chính ta là ngay mình luôn, đều là giả hết, đó là định nhất. Thứ hai, biết nghiệp ác hay thiện do mình tạo, mình phải thọ quả báo. Thấy chưa? Đó, mới thọ quả báo. Mà biết vậy rồi mình phải xây chuyển nghiệp, phải không? Mình lỡ làm ác rồi đừng làm nữa, phải không? Mà làm thiện rồi phải gác làm nhiều hơn, và vượt qua cái tầm dốc cao là đại thiện, là ráng chuyên tu thì giải thoát, phải không Phật tử? Đó là phải tự xây chuyển nghiệp nhân quả của chúng ta. Đó như vậy. Thứ ba, biết giác ngộ phải lo chuyên tu để giải thoát, đó là biết thứ ba. Là biết thứ ba là người biết đẳng cấp cao đó, phải không? Phải như vậy. Thì là người Phật tử hôm nay mình chuyên tu là mình là người đẳng cấp cao rồi, và đã giác ngộ vô thường, giác ngộ luân hồi, rất sợ tranh đấu trong thời gian còn sót lại của tuổi đời của chúng ta, và ráng giữ gìn giới luật mình đã thọ, phấn đấu niệm Phật phát ra với lòng thành tâm kiên cố và thiết tha niệm Phật, để cuối đời lâm chung chỉ biết nhớ Phật mà thôi, để rửa lòng trong sạch mà lên qua sen về quả Phật để giải thoát, là rũ bỏ trần đời. Nhờ chúng ta giác ngộ là nguyên tắc là do đâu? Nhờ khéo nghe lời Phật, nghĩa là khéo suy tư lời Phật dạy. Thì đề tài chúng ta hôm nay đó là lời Phật dạy khéo suy tư. Thôi nghĩ được chưa?